Cho nên thầy muốn nhắc nhở thầy muốn cho con thấy được cái cảnh tương tự chúng ta có. Thầy cứ an ổn rồi. Thầy mà vấn đề này tấm chết thầy tự tại rồi. Thì lo cho thầy. Nhưng mà nhìn chung hai mà người làm được thì cái người nào làm được thì thầy. Nghĩa là muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống. Thì ai mà làm được cái điều này chứ chưa? Mấy con bây giờ ở đây mấy con như nào làm được chưa? Là một nỗi lo lắng cho mấy con. Thầy thương mấy con thì nói. Còn riêng thầy thì thầy thấy thầy nói. Nhưng mấy con mỗi lần mà mấy con bị hôn cằn thì riêng bù hổ. Ngày xưa khi mấy con nhắc nó. Còn hai dừng, mày như cô cảnh á. Lấy cô cảnh mà cô ra cho thấy được. Mặc dù là cô cảnh trong 10 ngày mà tuần lễ nằm bị như vậy nè. Như vậy, người mình cũng vẫn. Còn nhiều người người ta nằm 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 1 năm, 2 năm. Mình không nói tới 1 năm, 2 năm quá khổ lắm. Mình chỉ nói như tôi. Để cho thấy được cái nỗi băn khoăn, cái nỗi lo lắng cho bản thân của mình. Để mình tu thật tu. Chứ đừng có nghĩ cái chuyện. Nếu ra nó không bao giờ mà cái chuyện đó nó cứ. Ngay tôi lo ngày này, ngay tôi lo ngày kia, tội nghiệp, ngày kia. Mình chưa cái nỗi khổ của mình còn đó. Mình chưa đừng lo cho ai hết, đừng có nghĩ cho ai hết, tôi rời rồi nghĩ. Như thầy bây giờ, thầy nghĩ mọi người sao cũng được hết. Bởi vì nó có tới thầy rồi đó. Nhưng thầy đợi, ra đi liền chút thầy, ai bỏ thầy, ngày tăng thầy. Thầy bây giờ mình nói cho mình, chẳng có. Cho nên bây giờ mấy con đừng nghĩ gì hết, thầy nói là phải hoàn tất tất cả những cái nhiệm vụ của mấy con đối với những người không vinh đệ hoặc là những người không có gia đình. Bây giờ mấy con có làm gì, mấy con giải quyết cho ổn hết. Dồn là cái thời gian còn lại trong cái tuổi đời của mấy con, đừng có nghĩ xa vời mà hãy tập cho đúng. Thì mai ra thì còn lần nữa mấy con được trong một cái giờ phút mà tuổi đời thầy cũng cao lắm, thì thầy sẽ dẫn dắt cho mấy con tới nơi thi con, cũng như hôm nay thầy đã tu và có chất lượng. Đã thầy nói rằng 20 bước đi mà nhất không được thì 10 bước đi nhất được thì 5 bước đi nhất được thì mỗi bước đi mà nhất. Chức của mình tu được 30 phút thì tu, mà tu được 30 phút, 20 phút không được thì 10 phút được thì 1 phút. Chứ đâu phải bắt buộc mấy con tu nhiều, nhưng mà mỗi phút mấy con tu là có chất lượng mấy con làm chủ được. Hóa ra không có thời gian đến mà. Chứ đâu phải tu nhiều đâu, nhưng mà từ cái phút này mà đạt được, giờ này tu được, giờ kia tu được, giờ nọ tu được, được hết. Thì mấy con thấy Đức Phật nó xúc tập. Xúc tập những cái làm được đó mà trở thành thánh. Mấy con có nghe thông tin với những thứ Đức Phật nó xúc tập. Chỉ chút nào, là gom lại từng chút, mà chút nào nó làm được chất lượng chút mấy. Còn mấy con gom cái đánh giá của mấy con, nhiều khi mấy con tu 30 phút mà vẫn tưởng ra vô thì mấy con gom cái đây làm gì? Mấy con nhắc lại. Nó không có chất lượng hết. Nhưng mà tu, phải tu. Còn mấy con tu, thôi chúng ta làm là chấm như bình thường như mọi người. Là đủ. Học, hoặc là một học đạo đức. Sống mình, giết mình, một tùy cũng bằng lòng. Ngoài hoàn cảnh đối với cho đơn giản của anh ấy, đối với các sự khác của mình, thì mình còn có thể đau bệnh, còn có con cái, còn có cái người giúp đỡ cho mình, còn người thương thì mới không phải. Bây giờ ví dụ như giờ mấy con đi vô đây mấy con chơi, chết rồi mấy con về cho con mình nuôi mà. À, đâu có, mình thấy mình làm cái chuyện đó nó không, mình đã lo cho cá nhân của mình rồi, mà bây giờ để cho con mình nuôi. Ba hồi đó bà bỏ ra đi, bà bỏ con bơ vô bất cứ, bà không có nghĩ gì hết. Ba lo ba đi tu cho ba. Rồi bây giờ ba về đây, ba nằm đây ba báo con. Tuy rằng nó con cái nó không nói, nhưng mình cũng nghĩ. Mình vô đây mình tu, mình lo cho các cá nhân của mình. Chứ mình đã chẳng lo nghĩ con cái. Nếu mình lo nghĩ con cái là con mình tu nè. Nó thầy muốn nhắc nhở với con là gì? Nó có 4 giai đoạn cảnh thức. Thứ nhất là mấy con đi kinh hành, mấy con có ý tôi đi kinh hành, biết tôi đi kinh hành, rồi mấy con biết đi, từng biết đi. Nhưng mấy con đừng có tập trung nhiều, mà mấy con nhìn thẳng ra ngoài, rồi mấy con biết đi trở từng cái tâm, mấy con có cảm nhận cái biết đi hay thôi. Nhưng mà các con tu với cái thích của mình để làm chủ được cái biết đi này. Năm biết đi, hai biết đi, hai là rồi cái chất lượng này cho con. Đó là cái thế mà mấy con tạo được cái điểm tựa của mấy con. Vừa cái thân hành của mấy con là hơi thở, hoặc là cái bước đi của con, hoặc cánh tay đi ra đi vô như thế này. Điều đó là cái điểm tựa của mấy con. Cái điểm tựa, bởi vì mình muốn đẩy lui ác pháp, thì mình phải có cái điểm tựa vững chắc thì mình phải đẩy nó được. Còn mình không có chỗ dựa lưng chuyện vững chắc thì mình không đẩy nó được. cho nên cái điểm tựa mình phải tu đặt sao cho tốt. Còn giờ tu xuống cái thời gian 1 giờ 2 giờ mà luôn có vọng tưởng, có niệm này niệm kia, có buồn ngủ không rằng cho ra kinh doanh, thử hỏi điểm tựa nó không còn, mất rồi đó con. Tại vì vậy lấy cái gì tựa đi à, đâu có gì đâu mà tựa. Mà không có chỗ tựa thì nó không làm sao mà nó không đẩy lui được thành công. Cái cảm thọ, cái đau đớn, cái ác pháp nó đang tác động vào thành công. Cho nên mình phải tu có điểm tựa, mà điểm tựa nó có từ cái mới cạn đi đến cái sâu. Thì do mấy con tôi thấy là bây giờ đó mình đi kinh hành, mình chỉ biết bước đi của mình như vậy mà trong 30 phút mà không có một niệm nào, người ta khéo léo lắm. Đầu tiên người ta phát ý tình cái bước đi để người ta chủ động, người ta dẫn nó vào, nó không có, nó không có niệm đó, tức là một chứa ngự nó. Nhưng mà đúng cái thời gian rồi lần lượt mình tăng lên đến 30 phút thôi, đủ 30 phút thì mình dừng lại đó, mình sẽ tu tập cái tỉnh thức như ha, mình kết hợp vào cái hơi thở. Thì mình đi hai, ví dụ 20 bước mình đứng lại, hoặc là mình đứng lại mình hít thở 5 hơi thở rồi mình tiếp tục mình đi, hoặc là mình vừa đi mà vừa hít thở. Thiện xảo khéo léo tùy theo đặc tính của mọi người mình tu tập. Thì nó cái thiện xảo nó cũng rất cần thiết cho một người tu tập. Nếu thì mình đạt được cái chất lượng mình nhiếp tâm cho được tâm biết đi, đó là cái thiện xảo tu tập. Rồi tới cái giai đoạn thứ ba, chúng ta lại đứng lên ngồi xuống. Ví dụ như mình đi 20 bước rồi mình ngồi xuống, mình hít thở 5 hơi thở rồi mình đứng dậy, khi biết đi kinh hành trở lại và cứ như vậy đó là phải làm. Cái giai đoạn thứ tư là từng hành động, từng biết đi, từng hơi thở được phát ý trong đoạn sát này, sát này, và chúng ta tu tập để phải nhìn xem cái chất lượng của nó, cái hơi thở tu sẽ lấy có. Đó là cái kết quả của từ từ cái thức tỉnh thức đó, các con sẽ áp dụng từng cái tâm niệm của các con. Bởi vì trong khi đó các con thấy mình nhất thực được tâm rồi, rồi bây giờ đó mình thấy rõ ràng là mình xả ra. Hồi mình tu thì nó không niệm, bởi vì mình ức chế nó mà, nó làm cái niệm. Nhưng mà xả ra mình nghĩ thì nó nghĩ cái này, nó nghĩ cái kia, nó không. Mình ức chế nó thì trong khi đau nó có niệm, nó khởi ra cái này cái kia, chứ đâu phải không, chứ đâu phải mình xả xong rồi nó hết. Tại vì mình chế ngự mình ức chế, nhưng mà mình tạo thành cái điểm tựa, thấy không? Cho nên cái điểm tựa, mà cái điểm tựa có được thì cái sức tỉnh thức của mình nó có. Cho nên từng cái niệm mà mình ngồi chơi vậy đó, bây giờ mình ngồi chơi thì cái niệm nó khởi ra thì mình biết cái niệm đó nó thuộc về cái loại nào rồi, để mình tỉnh thức. Mình đạt được cái sức tỉnh thức 30 phút, mình đã có nhiều đâu, 30 phút thì mỗi cái niệm nó ra, ngay đó là mình đã nhận nó là một sự niệm khác, nó là dục, nó là tâm dục mà biết được. Vì từ đó từng cái niệm đó mình mới không làm theo nó. Nếu cái gì mình không làm theo nó thì tức là mình trả lời nó được, tại vì mình biết nó. Còn nếu mình không có tập đúng thì mình mê, nó hiện ra cái niệm đó mình không có biết thì mình làm theo, mình làm theo cái niệm, tức là mình làm theo thì mình đã có lý do. Cho nên mình lưu nó là bằng cách mình đã thấy được cái căn bản của mình, là mình đã tu tập được 30 phút, nhiếp tâm được trong nhiếp lưu, nhiếp tâm được trong hơi thở đó, chúng ta 30 phút. Lẽ ra thì thầy sẽ cho mấy con tăng cái thời gian đó lên 1 giờ, là như mà thầy thấy cái thời gian mà tăng lên 1 giờ thì 30 phút mà đẩy cái bệnh, các con cũng đủ sức đẩy cái bệnh của các con. Bởi vì mình nhức được cái tâm đó là mình đẩy được, còn mình nhức không được thì cái thọ nó lôi cái tâm mình ra, nó làm cho mình thấy đau đớn mà mình không thấy cái hơi thở vậy. Còn 30 phút nhức được thì các con sẽ an trú được cái tâm đó. Mà 30 phút mà ngồi 30 phút mà đẩy lưu bệnh thì nó có thể. Mà từng cái chỗ mà tu tập từ 30 phút, các con thấy thầy nói cho các con nghe. 30 phút mà đầu tiên các con đi, tôi biết tôi đi đó, đi kinh hành xong không có kết hợp với hơi thở, mà 30 phút được rồi, thì các con kết hợp với hơi thở thì 30 phút rất dễ dàng, không cần nói. Đây là cái chất lượng đầu tiên, cái căn bản đó, có rồi thì sau này kết luôn, kết hợp với hơi thở mà 30 phút các con rất dễ dàng. Và đồng thời khi mà các con tu tập 30 phút kết hợp, ngồi đứng lên ngồi xuống, mà đạt được cái chất lượng đó rồi thì cái pháp thân hành niệm nó con tu rất dễ, không còn khó nữa. Nó chỉ cần tập luyện trong thời gian sau ra thì cái chuyện nhất tâm cũng tăng rất dễ. Bây giờ thử nó con tăng từ 1 giờ 2 giờ nó con không có niệm, cái căn bản của nó như vậy đó. Còn nếu con mà tu mà không căn bản rồi, nó con tăng lên bao nhiêu giờ thì nó con phải bị vọng tưởng, bị không cần hết, không tỉnh. Còn trái lại khi mà các con tu có căn bản rồi, các con tăng lên từ 30 phút đó, các con tăng lên 1 giờ rất là khỏe, 2 giờ cũng rất là khỏe, không bao giờ có một niệm nào. Cái căn bản của nó. Cho nên vì vậy mà khi mà người tu có căn bản rồi, người ta ngồi giữ tâm bất động thanh thản ngồi như vậy 12 tiếng ngồi dễ dàng. Còn bây giờ nó con thấy quá khó, tu sao quá khó, giữ không được, là tại vì mất căn bản. Cho nên thầy tu 6 tháng thầy ngồi tựa cửa, mà thầy phát ý tâm như cục đất lưu tham sinh chi nhớ đi, hay lưu dục ác pháp đi, tại sao thầy tựa cửa như vậy mà 6 tháng thầy thành tựu được? Còn bây giờ nó con cứ ngồi cứ vọng tưởng ra vô, còn thầy phát ý mà nó không ra vô. 9 năm tu thiền tâm độ, có một lúc nói là dùng miệng thiện miệng ác. Thầy mới lọt vào tưởng, nhưng mà dùng miệng thiện miệng ác không phải là cái sức tỉnh của thầy. Nó có cái khả năng mà có thể nói là nó không còn tưởng thôi. Các bạn thấy chưa? Cho nên bây giờ mình phải cứ nghĩ tâm mình như thế nào để khoảng thời gian 30 phút. Mà 30 phút đạt được thì 1 giờ đạt được, 1 giờ đạt được thì 2 giờ đạt được, 2 giờ đạt được thì 3 giờ đạt được. Mà bây giờ mình ngồi đó mà mình nhắc tâm thanh nhã là vô trụ thì tức là cái vọng tưởng thế này. Mà trong khi đó mỗi niệm gì mà nó xảy ra trên mặt của mình, nó khởi ra hoặc là các pháp tác động vô đều là mình giết mặt nó hết, thiện ác mình giết cả hết. Nó là sao tác động, tâm con bây giờ nó như là đàn, không bao giờ có bị dao động. Thầy làm cái tư đúng, nó đâu có thời gian, nó có dài. Cho nên Đức Phật nó 7 ngày, 7 tháng, 7 ngày. Nếu mà chúng ta tu đúng 7 ngày là chúng ta đã thành tựu rồi. Không có gì đâu mà khó khăn đâu. Tại vì mình tu không đúng. Dù nó khó khăn là cái chỗ mà chánh niệm, tỉnh giác. Làm sao mà chúng ta tỉnh thức được khoảng thời gian đi kinh hành, hoặc là hít thở, hơi thở ra vô, mà nhiếp phục được nó, thì cái thời gian đó mà nhiếp phục được rồi. Thì cái tu nó dễ quá rồi, nó không đúng. Cho nên nếu mà trong 7 năm mà tu tập để nhiếp phục được tâm mình trong hơi thở, trong nước đi, nó rõ ràng như vậy thì tới cái chỗ mà sẵn tâm nó con rất dễ tỉnh thức rồi, nó không còn mơ mờ từ cái ăn, từ cái nhai, cái nuốt, từ cái đi chơi của mấy con, nó nhiều là nó tập trung trong cái đi cái hành động của mấy con hết. Nếu mấy con tu đúng á, nó sẽ tập trung hết trong nó, mấy con hở tay hở chân là nó tập trung trong nó hết, nó không có bao giờ nó phóng ra mà nó theo cái hành động của nó tỉnh thức vậy. Bởi vì mình tập tỉnh thức mà, tỉnh thức trong cái đi của mình mà không có niệm phật, thành ra cái kết quả nó nhanh, nó đâu có lâu. Cho nên Phật pháp nó không có khó, nhưng mà tại vì mình tu nó không có căn bản, mất căn bản. Mình hiểu lầm, mình cứ nghĩ là tôi phải tu 30 phút, 1 giờ, 2 giờ, tôi ráng tôi ngồi, có vọng tưởng ra vô rồi làm được, nó hết tự nó, nó hết là cũng ức chế thôi chứ không phải là. Còn cái chỗ mình hiện giờ là mình tạo thành cái điểm tựa, để từ cái điểm tựa đó, điểm tựa chỗ bước đi hoặc là cái chỗ hơi thở của mình, để đời mình dùng cái pháp tác ý mình đẩy lui tất cả những thứ này đó. Dù khi mình tỉnh thức được thì những cái ác pháp đó nó hiện ra, mình thấy nó là dục, cái này là dục, cái này là ác pháp, cái này là nhân quả, cái mọi sự kiện nó xảy ra, cái này là cái chi tiết ai chi tiết, cái gì mình cũng biết hết, nó hiện ra cái mặt nào mình cũng rõ hết, tức là mình hết vô minh rồi, hết nghi ngờ rồi, cái mặt của nó hiện ra là mình biết hết. Mà mình biết mình phải sẽ không làm theo. Ví dụ như chẳng hạn là bây giờ, ví dụ như nếu mà cô mình sẵn cổ tỉnh thức hoàn toàn cổ tỉnh thức, thì khi mà cổ thấy thanh cổ nó bệnh đau vậy, nó thấy quá nó muốn đi, thì tao không đi nhất định là tao chết, nhất là mình minh, mình không vô minh. Còn giờ nó nghĩ là thôi bây giờ mình phải đi trước cho mạnh, mình tu mình chứ, đó là biểu hiện vô minh, ngon cái. Tao mà thấy nó chạy theo vượt của nó phải chết nè, nó ham sống nè, nó mới đi uống thuốc. Còn khi mà mình thấy là đây là vượt nè, cái này là vượt nè, vượt phải chết nè, ham sống nè. Cho nên việc ăn nè, nó nói nó bệnh đau để nó ăn ba bữa nè, uống sữa thêm cho nó khỏe nè, thì thật nó thèm, nó cát, nó giật đó. Cho nên cái người mà tu tập theo thầy đấy nhất định là giới và giới, mà không là không. Còn khi mà nó khởi nó ăn thêm cái này, nó để ăn cho khỏe, cái này qua trình chết, không có cái gì khỏe hết, cứ ăn cơm mà cắm đi. Người ta chỉ làm cái nhãn hiệu để cho nó cứ là cái chỗ này, cái chỗ kia để lợi cái giật của chúng ta chứ gì, để lợi cái sự ham sống của chúng ta chứ gì. Nhưng cấm cho khỏe mà ăn uống ba cái bổ này chứ chưa hợp ra đâu có cần thiết đâu. Ngày xưa ông Phật có ba cái chữa đâu, ba chữ dơ dắt ở trên bụng con dơ đem ra cho ông uống chứ. Nếu có làm như chúng ta mà vitamin, đi on, đi đơ, đi chút gì đâu, đâu có cái chuyện đó đâu. Phải không, mấy con cứ ra cái con dơ đó cứ dắt chữa này. Mà gần chết là mới đổ mà chứ còn cỡ có bữa người ta cho, có bữa người ta xong thì lấy cái gì. Thời Đức Phật mà đâu có chữa lon chữa hộp như mình giờ. Còn giờ chữa lon chữa hộp đủ thứ hết. Cái người khi cái lại chữa uống vô đi cầu gần cũng chết. Nó bỏ ba cái bột gì trong đó nó gần chết mà nó nói cô bổ dữ lắm, uống vô nó đi cầu gần chết à, nó có phải bổ khỏe gì. Cho nên tại cái đầu óc mình ngu, mình ham, mình giật, cho nên vì vậy mà nó lợi giật cho mình để nó làm cho mình thấy cái đó mình thích, thì nó tạo cho cái món ngon để cho ăn cho nó giữ giá của mình thích, nó làm cái ảo giác chứ gì thà cho cứ ăn cồn muối đi, nó còn không có chết đâu mà. Thì giới lực tu tập cho như vậy, đừng có lo cái vấn đề đó. Thì khi mà chúng ta tu rồi, để như các con nghe cái giới lực này, xả thân cầu đạo, tức là cạo bỏ đầu tóc này rồi, đến đây rồi thì người tu sĩ như người tu sĩ, đưa là bỏ thân này không có tính nữa. Cho nên cái nghĩa của nó là xả thân cầu đạo mà, xả vú cầu đạo, như vậy không cần già sang, không cần bổ khỏe, không cần mập gì nữa, mẻ, mạnh khỏe thôi, nó sợ gì nữa, chết đó, không có lo, không có lo ăn uống cái gì đó. Các con thấy tất cả mọi cái gì bây giờ đưa là đồ đạc. Người ta làm cái nước ngọt hoặc là cái nước này kia, người ta nói nước này nước ngọt kia ở trong này trong cái lon, mà nó để được như vậy mấy con biết nó phải có cái loại mà chấm móc ở trong đó, cái loại đó là độc. Mà cứ ba cái lon đó mà mua, biết chỗ nào là biết nào là xăng nào là cái này kia, nó cũng biết nó còn chết mau nữa. nó xanh nó đổ, nó không đổ mà nó đổ bởi lạnh đúng không? Thế đó. Thật sự là mấy con được ngang cái đứa đó uống nước lạnh đi. Nước lạnh cái thật thôi, nó uống nó còn bổ hơn cái ba cái đứa nữa. Thật sự ra nó do cái vị giác của chúng ta chứ không có tốt lành gì. Còn là cái tí đập, cái lo như thế này làm sao nó không có tên nữa không? Và cái tên đó nó còn uống, nó còn chết nữa chứ đừng nói chứ có chết lắm. Cho nên mình phải xét, phải chủ cái tí gắn thuốc mà nó không dùng. Chứ còn bây giờ thấy người ta đem cho mình mấy cái lon uống, là cái này nổi lắm rồi. Thôi để dành uống. Cái này là cái dược. Không phải không, mấy con nghĩ đi con em. Người ta cho mình mấy cái lon chữa ăn chưa rồi cái này đó mấy người kia. Rồi họ bệnh gần chết, họ uống cái này là thắng luôn đó. Nghe cái này cách đổ quá mà, cái ta cách chữa chết mà đổ ba cái chữa này còn thắng được hả? Cái người này họ bệnh gần chết mà họ uống cái này không mà họ thắng, họ không ăn uống gì mà chỉ uống cái này không. Cái này cách bỏ. Nó lợi cái dược mình chứ gì. Bổ gì ba cái lon này nó ra ba cái chết, nó mà uống mà chết nó sẽ ở đâu rồi đó. Đâu có cái chuyện bổ đâu. Cho nên chúng ta phải sáng suốt nhận định từng cái tâm dục của chúng ta. Mà đời thì nó tạo ra cái dục, nó tạo ra cái dục chất để nó lợi dục chúng ta, nó làm chúng ta thèm. Cho nên thời thật nó ít dục hơn là tại vì nó không có cái thứ đó. Còn cái thời chúng ta dục nhiều lắm. Cho nên rồi chúng ta dục dư lắm. Cho nên chúng ta phải sáng suốt để nhận định. Là vì vậy mà chúng ta tập tỉnh thức đó là để nhận định được cái chỗ mà chúng ta dừng cái tâm dục của chúng ta, lưu nó ra đi, đừng có ham. Phải cái bữa ăn chúng ta xin cơm với nước cũng được rồi, cũng cần thiết gì. Nếu mà ăn không được, tại vì nó quen cái dục của nó rồi, nó ăn cái này nó ăn ngon. Tại nó lấy cái nước này đổ cái chén cơm đi, rồi chơi cái muỗng mà nãy cái miệng ra đổ nó bị nước, không nước thì nó không sao chạy gì hết. Chứ đừng có dung dưỡng nó, cái thân này nó làm khổ mình bất cứ bao nhiêu lần. Chứ đâu phải mỗi lần mấy con đau bệnh ra nó hành mấy con ghê gớm lắm, chứ đâu có suy nghĩ gì lắm đâu. Cho nên ai bảo nó làm chủ, nó ăn không được cứ đổ cho nó, để cho nó sống nó con. Cái đừng nói bây giờ tôi ăn được là nghèo họp này kia, là cái chân này kia, cái nọ, là cái sữa bơ rồi được uống để làm cho nó chạy theo cái dục của nó nữa. Ở đây vốn chúng ta tu để mà có sự tỉnh thức, không bị mê mờ, không bị vô minh, hình như mình thấy được cái tâm dục của mình. Đó chính là chúng ta nhớ một cái lời thầy nói. Tại sao Đức Phật nói nuôi dục cái ác pháp, mà tại sao chúng ta lại chấp những cái này để mà chúng ta nuôi dục? Mỗi lần mà chúng ta uống một ly sữa ngon hoặc là ăn cái bánh ngon là năm dục cũng dưỡng tăng đó mấy con. Đừng có tưởng nó không tăng. Coi vậy chứ, thật cái này ngon quá, hôm nay mốt con phải nữa ăn. Thì đó là dục tăng, tưởng cái gì? Nó đúng không à? Không, thầy nói nó còn cái khác luôn. Cho nên nghe nó dừng liền. Không có cái gì ngon ở đời này, ăn vô khỏi cổ rồi, mày trở thành đồ bất tịnh. Quán cái coi nó phải không ngon. Cái ly sữa ngon rồi, để con để đi ba bữa con nghe cái mùi thúi thôi, có thúi không? Vui lớn lắm chứ, đâu có mỗi biết gì đâu mà nó không tưởng. Bởi vì cho nên thầy muốn nói đây là một lúc chúng ta nhận ra cho được để mà chúng ta ly dục. Mà ly dục được thì nó mới ly ác pháp được. Bởi vì do dục là cái gốc, cái gốc nó sanh ra tham sân si. Thầy con hiểu điều đó, mà nếu mà không ly dục, không ly được cái gốc của nó thì tham sân si nó phải có thôi, làm sao hết được. Mà tham sân si là ác pháp. Cho nên Đức Phật nói chân lý là mình ngộ được cái chân lý, tức là hiểu được cái chân lý. Khổ là do tham sân si. Mà cái nguyên nhân sanh ra khổ là dục. Thầy đúng không? Mà dục hàng ngày mà mình không biết là dục. Thì như vậy là mình đang dục chứ không phải mình đi. Thầy con hiểu chưa? Như vậy là tập tỉnh thức để làm gì? Để cho nhìn thấy được cái tâm dục của mình để mà ly ra. Mà cái nguyên nhân mà ly được cái dục thì tham si sẽ hết. Ác pháp sẽ ly hết. Đó bây giờ mình ly hết thì mình giải thoát chứ có gì đâu. Thì cái mục đích như vậy mà cái pháp tập tỉnh thức nó bốn giai đoạn tỉnh thức. Vậy thì bây giờ mấy con đừng có tu luôn rồi, tu nhiều, tu một pháp thôi. Cả mình tập đi kinh hành, coi thử coi cái chất lượng mình đi trong 30 phút đó được như thế nào. Không được lưu lại, tập từng chút để cho đạt được. Tu một pháp thôi, không tu nhiều. Bây giờ coi như mình lên đại học mình chuyên môn một nghề thôi, đừng có học nhiều nghề. Hãy nếu mà tôi học làm một cái gì đó thì chuyên môn về một cái nghề đó mà tôi học cái nghề đó thôi. Bây giờ tôi chuyên môn, tôi học cái pháp là tôi đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành rồi, tôi chưa có biết cái pháp đứng lại hít thở, tôi chưa có hiểu nó được. Coi như mình biết mà nhưng mà mình không có cần thiết nó nữa, làm tôi được cái này cho xong đã rồi nó tính nó cái này, rồi được cái này rồi tới cái nào từng đó có thầy hướng dẫn. Bây giờ ở cái giai đoạn này rồi, bây giờ thầy hướng dẫn con phải tu tập cái này cảnh giác như thế nào nữa. Khi mà thầy kết hợp với hơi thở thì mấy con sẽ có mấy cái tu hành, còn không thì mấy con đi kinh hành thật. Mà đạt được cái chất lượng này mà đi kinh hành xong á thì mấy con phải thấy cái khả năng của mấy con, cái căn bản của mấy con đi kinh hành. Do đó khi mà con ôm hơi thở, con tu đâu được căn đầu, đâu được nước mắt chúng con, nó rất dễ. Rồi, rồi con sẽ nghỉ với con nghỉ 10 phút, con tu 10 phút được rồi, con nghỉ 10 phút, con tiếp tục tu 10 phút nữa. Rồi đúng 30 phút con không, nhưng mà phải có khả nghỉ. Chứ còn con liên tục thì con bị dẫn tưởng đó. Không, tu một pháp đó thôi. Ủa một pháp đó thôi, đạt chừng nào chất lượng pháp đó rồi sẽ đi tới đó thôi. Cho nên tu chung chung như là tu thọ bác quan trai này, như thầy dạy cho các Phật tử. Bây giờ nói con phải chuyên rồi. Cho nên tu thọ bác quan trai này, bác quan trai là để cho người ta làm quen với các pháp. Thì bắt đầu bây giờ nói con điều biết các pháp là coi như là bác quan trai nó con biết hết rồi. Từ túi nhìn túi, ngồi giữ tâm thanh thản nó con cũng biết hết rồi. Nhưng bây giờ mình chuyên bởi vì mình thấy căn bản của mình nó không có. À bây giờ đem ra cái pháp này đi kinh hành không mà để mà giữ tâm mình 30 phút thì nó con sẽ có dụng được. Cho nên nó còn chưa có căn bản hay không? Nó còn biết hết các pháp rồi nhưng mà chưa căn bản. Bây giờ trở về tu tập căn bản nhất để mình đi lên. Rồi chừng đó tới cái pháp nào thì sẽ tới, ví dụ bây giờ cái chánh niệm tỉnh giác đi không á, rồi bắt đầu tới cái giai đoạn thứ hai của chánh niệm tỉnh giác thì kết hợp với hơi thở thì các con cũng phải tu cái một chưa một pháp đó. Bây giờ tăng một buổi sáng 3 tiếng đồng hồ thì cái nửa tiếng đầu tiên á thì con sẽ tu đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành. Cứ đó thì con chỉ có tu một pháp đó thì con nghỉ 30 phút. Bắt đầu nghỉ 30 phút thì bình thường con không tu tập gì hết đâu. Không tu pháp nào hết, để dành cái phút đó mà tu tới đi kinh hành nữa. Cho nên con sẽ đi kinh hành 30 phút nữa thì con lại nghỉ 30 phút. Rồi bắt đầu con nghỉ 30 phút xong rồi con lại đi kinh hành lần thứ ba nữa. Cũng 30 phút thôi, cho nên 30 phút tu 30 phút nghỉ có một pháp trong cái này đó. Vì hai pháp nó sẽ làm cho con không có chuyên nhất. Không chuyên nhất thì con không đạt được trí tuệ. À, con cứ để tự nhiên cái con tu nữa là con lát nữa con tu chất lượng chưa có à, con sẽ không có chất lượng đâu. À, mình để tự nhiên cái còn con tu tập gì nữa đó là con sẽ sử dụng cái năng lực tu tập con sẽ ha cái chuyện con tu tới pháp đi trên hành đi trên hành là con sẽ không chất lượng, con sẽ có bị ảnh hưởng đó. Tự nhiên, nhưng mà mình cũng biết là những cái giới luật mình sống là mình có vi phạm. Chứ còn mặc dù là mình không có dùng pháp này, pháp kia mình tu ở trong đó, nhưng mà giới luật thì không được vi phạm. Nghĩa là bây giờ con giữ giới. Bây giờ ví dụ như bây giờ tôi tu đi kinh hành thôi, nhưng mà giờ này không giờ ăn, cho nó muốn ăn, nó thèm ăn thì cái này không được. Cái giới luật của mày không phạm. Thì như vậy là lấy giới luật chơi đó thôi. Chứ còn không cần phải tập ý này kia nọ, không cần nói gì hết. Để được sau đó tới cái pháp đó rồi nó sẽ sử dụng. Còn bây giờ tập định thức. Mà nó làm gì làm, nhưng mà cái điều kiện nó có nhiều cái nó phạm giới rồi. Nó có khởi những cái niệm, phạm những cái niệm đó nó phạm giới. Thì nhất định là căn cứ vào giới thì mình không có phạm. Bởi vì mình lấy cái giới luật để cho mình làm cái chuẩn sống của mình, cho nên không phạm giới. Còn cái pháp tu á, thì chỉ có một duy nhất là cái pháp đi cái nào mà thôi. Bây giờ là thứ nhất này. Còn nếu mà con đã qua được cái này rồi thì sẽ dạy con cái pháp khác chứ thằng lại. Nếu mà con đi 30 phút, đi cái nào 30 phút không có niệm thì cứ dạy con cái pháp khác chứ không phải là bắt buộc con phải tu tới lại nó cực khổ. Con đã không có niệm rồi thì tức là con phải đi tới, tức là người ta chỉ dạy cái pháp kia của con một pháp nữa. Mặt nó không sao hết, cái đó không rồi, mình xả nghĩ, xả cho nó quyền tự do nó. Nó bây giờ tỉnh thức cảm động do là thứ nhất nè. Có chất lượng đúng, cái đó là đúng rồi nè. Rồi bắt đầu cái pháp khác. Hay như pháp đó mình không tu nữa. Mình đạt được cái chất lượng đó rồi thì mình không tu, mình tu pháp đấy. Tại vì bây giờ con đi kinh hành xong và con có ý mà con đạt được cái chất lượng đó rồi thì người ta sẽ kết hợp với cái hơi thở cho con cũng đi kinh hành 20 bước rồi con đứng lại con hít thở 5 hơi thở rồi con tiếp tục con đi. Thì trong khi mà cái căn bản này có thì cái pháp này con tu chừng một bữa hai bữa là xong rồi. Thì kết hợp với hơi thở thôi, nhưng mà cái nhất tâm của con đã đạt được cái chất lượng này rồi thì do đó con lại dễ dàng, con tu nhanh lắm. Thì do đó cái đưa đến cái pháp mà thứ ba là con có đứng lên ngồi xuống nữa, con hít thở 5 hơi thở mà ngồi xuống, do đó con cũng nhanh nữa, không có khó đâu. Pháp lý gì nó đạt được cái căn bản của cái đầu tiên này nó dễ rồi thì sau này nó tu nó dễ. sau đó người ta dạy áp dụng cho con bằng cái đường đưa lậu là áp dụng vào cái suy trí của con bằng cái thức tỉnh con đã đạt được đó. Con biết nó tỉnh 30 phút thôi, bây giờ người ta mới dạy con vào cái đường đưa lậu, thì đường đưa lậu nó cần đòi hỏi ở cái thức tỉnh thức. Con có con mới tu được, con không có nó mê, con nói là bậy đầm bạ, con quán liên quán khùng, con nó không hết, con hiểu không? Còn cái này con có được cái thức tỉnh thức rồi thì cái mặt của nó mà nó xảy ra cái gì con được tỉnh thức hết, vì cái thức tỉnh của con đã tập nó có căn bản mà, cho nên vì vậy mà con nhìn nó một cái là nó tan biến nó liền, nó không có làm con mê. Nói vậy đó con. Cho nên những cái điều kiện đó là những điều kiện tốt cho mấy con, trong cái việc nó là cái việc tốt để cho mấy con lấy cái đó mà cứ sửa qua cái thân của mình, cho mình cứ cũng được chẳng có gì mà nói là tôi rồi. Người ta theo đó mà người ta vượt lên, người ta ngồi thiền chỉnh là được, còn hiểu cho đó đó là cái tính lực của con. làm tốt. Cái năng lực của từ con mà tiếp cái tâm của con tác ý, cái lực của con trợ giúp cho cô nó tiếp nhận được cái lực của con, nên vì vậy mà cô vẫn thử cái tâm của cô nó vẫn bật gì được. Có tu á, cái bảo tu là không tiếp nhận được hả con? Cái người mà không tu là không tiếp nhận được, có tu. Cho nên vì vậy mà cái sự mà con tác ý phụ đó thì nó làm cho nó tiếp nhận được, nó tương ứng được, nó mới làm được như vậy, chứ không có làm được đó. Đúng đó con, bởi vì khi mình tu mình có được chút ít mà cái chút tỉnh thức rồi, mở một cái gì nó xảy ra nó có cái hiện tượng của nó đó, cho mình cái đầu tay con rồi. Đúng vậy đó. Tôi còn nhắc nhở lắm, tôi mới không biết rằng đó là cái hiện tượng mà nó xảy ra ở đây. Khi thầy đi thì lo công việc để mà giải quyết những cái mặt khác nữa, thì công ty nó xảy ra thì công ty đó nó không chứng kiến được những cái điều kiện đó. Do cái việc tu tập nó phải cố gắng hơn, rồi tu tập kỹ lưỡng hơn, và đồng thời hôm nay thì về mục đích thầy mà về kỳ này là đào tạo cho mấy công ty cũng có ăn hơn. Mà mấy công ty đúng thì nó còn nhờ, mà tôi đúng thì nó còn bye bye rồi.
Đúng là thầy như thầy dạy hồi nãy về vấn đề tinh thần đó. Cái năm thời cái mình đi khoảng nửa tiếng là mình quyết tâm trong nửa tiếng là mình đạt chương trình. Nhưng mà khi con thấy có nhiều lúc khoảng 3-4 ngày học một tuần mình tập liên tục là mình quyết tâm, nhưng mà lại những ngày khác nó lại không biết nữa.
Như vậy
mình có đạt tiêu chuẩn hay không?
Không, mình không đạt tiêu chuẩn đâu. Nghĩa là ví dụ như một ngày một đêm là 4 thời tu, mà buổi sáng là con tu nó đạt tiêu chuẩn mà không. Nhưng mà cái điều con tu không đạt là con phải lưu lại đó. Phải lưu lại, thay vì bây giờ con tu 30 phút nha, mà bây giờ nó không đạt như vậy á, thì con phải lưu lại khoảng 20 phút này. Để cái thức của con 30 phút mà buổi chiều, buổi sáng nó được, mà buổi chiều không được, thì do đó con phải lưu lại. Mà nếu mà con tu 3-4 ngày nó đạt được cái tiêu chuẩn đó, cứ 30 phút lúc nào cũng tới hết. Nhưng mà trong vòng năm nữa nó tới vậy thôi, qua tới nửa thứ 6, thứ 7 thì bắt đầu nó xấu. Thì lúc bây giờ đó, thứ nhất á là con phải lưu cái lại, tập từng hơi thở bắt đầu. Bởi vì tại nó hãy nó có xảy ra một cái hiện tượng nào mà nó tốt là tại vì nó cho con tốt, chứ không phải là con làm được, con hiểu không? Ví dụ cái lúc bây giờ cái tâm con nó tốt rồi, nó thanh tịnh á, nó yên á, cho nên con biết nó tốt, chứ chưa phải là cái chỗ mà con làm chủ cái chỗ cái pháp con tu tập. Cho nên buộc lòng á, con muốn chắc ăn á mà con sẽ tu tập như thế này nè. Bây giờ đó, ví dụ như con lấy 5 hơi thở để làm cái chuẩn, con 5 bước đi thôi, con bước đi 5 bước rồi con có ý làm 5 bước nó đi làm, mà con dẫn nó như vậy tính 30 phút mà không có nhận hàng hết. Con phải chủ động chứ, chứ không phải được mà bây giờ bữa nay yên, ngày mai yên là con không chủ động hết đâu. Cái đó nó còn bị nó dẫn, hiểu không? Bởi vì pháp mình tu là mình phải chủ động cái pháp, chứ không phải cái pháp dẫn mình. Cái pháp dẫn mình á, bữa nay tu không chết quá, yên quá, nghỉ hạt quá, mà ngày mai lại nó không được, mà tu rồi nó dẫn mình lên xuống rồi chết, đó là mấy con bị pháp dẫn, chứ không phải mấy con dẫn pháp. Còn mình dẫn pháp này, bởi vì thầy nói, mình một lúc mình làm chủ cái pháp, chứ không phải cái pháp làm chủ mình. Mình ôm pháp là ôm thật sự là thích. Bây giờ cái xe đó, bây giờ thầy có cái xe, thầy làm chủ cái xe, chứ không phải cái xe làm chủ thầy. Cái xe làm chủ thầy nó cứ bữa nào thì chờ lên, nó cứ dẫn thầy nó chạy đi tốt. Có bữa nó tù nó không chịu chạy, thì thầy cứ ngồi đó thầy gõ lại cái xe này chứ không chạy. Thì như vậy là thầy chưa có làm chủ cái xe, thầy chưa có điều khiển được. Còn bây giờ cái pháp nó cũng vậy, còn cái pháp là như vậy, nhưng mà nó là những cái vật dụng của chúng ta rồi, bởi vì nó là cái pháp, còn mình điều khiển cái pháp. Cho nên bây giờ mình tập sao mình điều khiển mà 30 phút này không có, thì một lúc nữa mình cũng điều khiển như vậy. Còn cái này mình để cho nó dẫn mình thì không được hết. Cho nên vì vậy đó, con tập lại kỹ lại. Mình khi thời gian mình tập rồi mình biết mình làm chủ được cái pháp hay là cái pháp làm chủ mình. Mình ôm chặt pháp hay là pháp chưa ôm chặt. Nghĩa là ôm chặt tức là nhất được tâm. Mà ôm chỉ chặt là nhất được chưa được.
Thầy thì như hồi nãy thầy có dạy đó là nó mình mình viết thuật trong 30 phút thôi. Thì hoàn toàn này theo con nghĩ những người tập này đều viết thuật 30 phút. Nhưng mà 30 phút theo là nãy con bạn là lúc được hết thôi. Lúc thì kéo dài có thể cả ngày mình viết thuật được, nhưng mà ngày khác mình viết thuật được. Cái điều này là cái điều mà mọi người
là
luôn là con cũng không có
được
cái điều này.
À thì cho nên cái này là cũng bị đó thôi, bị hấp dẫn đó. Cái mình
chưa
dẫn
hết. Như vậy á, là mình tập một cái tháp một này á, thì con bị mình rất là cầu kỳ đó, chứ không phải là một chuyện mình nói là đơn giản. Nếu mà ở một tháp mà mình làm chủ, không phải bị hấp dẫn mà mình làm chủ nó hoàn toàn. Điều này là vậy.
Điều dễ đàng hoàng đó. Bởi vì cái thằng mình nhiếp tâm, nó trong tình hơi thở, mình nhiếp tâm trong mỗi thằng hàng của mình. Nhiếp tâm là tức là mình làm chủ nó, còn mình làm không làm chủ nó, thì coi như mình không có nhiếp tâm nữa. Mình tu. Nhưng mà tự thật là mình cũng thấy mình ráng mình tu, nhưng mà mình tu thật chứ không lớn, mình không có làm chủ nữa. Bởi vì tự thật nó hiểu não. Tôi biết là tôi làm cái này chưa được, nó dẫn tôi chứ chưa phải tôi dẫn nó. Nên như vậy, mình tu rồi mình biết còn. Nó dẫn mình, bữa nay tôi yên quá. Đó là nó dẫn mình. Còn bữa nay đó mình tu không được, khó quá. Tức là mình không có làm chủ được cái đó. Không làm chủ, cho nên được làm mày làm như vậy tao biết. Mày dẫn tao chứ chưa phải là tao dẫn mày. Bây giờ tao dẫn mày nè. Hít vô tôi biết hít vô thở ra đi không, hít vô thở ra một hơi thở, tức là mình dẫn nó từng hơi thở thôi, hoặc là mình dẫn từng bước đi, đi cái hành tôi biết tôi đi cái hành bước bước một bước rồi dẫn nữa bước một bước nữa, tôi như vậy nó còn cái làm chủ nữa.
Ông kính bạch thầy, mà thầy dạy nếu mà mình làm chủ được cái tháp một, cái tháp một thôi, một cái hành như cái tháp thầy dạy đi cái hành không thôi, nếu mà làm chủ được như vậy thì con thấy cũng phải dễ hơn trầm nó đến
nè. Đâu dễ đến được con, thầy nói tất cả các pháp đến mà 30 phút thôi, rồi từng đó mới còn ơn nó, pháp nó còn tu dễ lắm. Chỉ một pháp đầu tiên là cái căn bản của nó là cái pháp chứng định đi cái hành tâm đó, rồi sau này nó còn tu hơi thở đâu quý vị, tu thêm nó tu vô hơi thở gì nó dễ lắm thôi, bởi vì mình chủ mình biết cách dẫn mình rồi.
Con thấy thì do mình không có căn bản rồi đó,
thì bởi vì thầy mới nói nó còn hết căn bản, tôi không làm chủ cái điểm hấp dẫn
bữa
được đấy thôi.
Con lấy 1, 2, 3 mà mình đến từ trước đi, như vậy mình lấy cái từ khác, như cái bước một á mình nói đi xa.
Cái này nó đi mà cái như mình cái đó mình biết là nó được. Đi thẳng luôn. Như vậy là cái thứ tôi đi thân hành, không biết tôi đi thân hành. Được, không sao hết. Bởi vì mình cái đứa 1, 2, 3 cũng cũng cỡ vậy đó. Nó không quan trọng cái chỗ mà được, mà ăn thua cái chỗ mà dẫn được cái pháp đó. Mình dẫn được cái pháp. Mình nói đừng có, mình làm chủ nó. Nó không có, nó dẫn mình. Thì con cái ý gì cũng được, nhưng mà điều kiện là con làm sao con dẫn nó, dẫn cái pháp vô. Thì được. Cho nên
những cái chuyện đó cầu
hữu luôn, tới nguồn lực tâm những cái mặt được rồi, thì cái đó cũng được thôi. Bởi vì nhờ đó mà mình kết hợp như vậy để cho mình dẫn cho được đấy, cái bước đi của mình mà đừng có niệm pháp thêm vô. Cũng như bây giờ thầy các ý, tôi đi trên hành, tôi biết tôi đi trên hành. Rồi thầy nói bước, thầy bước. Rồi tôi thầy nhắc một câu nữa, tôi đi trên hành, tôi biết tôi đi trên hành. Bước thứ hai, phải không? Thì con các ý cái khác, nhưng mà nó cũng giống một lúc để mình dẫn cho nó đi vào cái bước. Rồi bây giờ mình cầu hữu với tứ vô lượng tâm như vậy, để cho mình biết bước đi, cho mình vừa tỉnh thức mà để tránh tránh đạp tâm trần với gì, để nó làm cho mình tỉnh hơn, chứ không có cái nghĩa là mình tâm từ của mình, nhưng mà nó cũng lợi một chút lòng từ của mình để mình cố gắng mình tránh đó, cho nên mình mới có sức tỉnh để cho mình đi đúng vào cái pháp của mình là tỉnh, cho nên nó không có bị lòng từ. Cho nên đó là cái áp dụng câu hữu để mà nó trở thành cái sức tỉnh giác của nó cho anh được, để dẫn cái pháp vào nó trở được.
Còn
được không? Coi như là mình làm sao mình chuyển cả mình kết hợp được. Thôi con cháu thầy thôi con. Mình làm sao mình câu hữu được, kết hợp được, chuyển cả được để cho mình dẫn được đó. Cái chút nhiếp tâm được cái con cháu. Rồi con cùng này. Để rồi thầy sẽ ra pháp thì giúp con, con yên tâm lên. Còn con tu cái tứ niệm xứ đó, con giữ được cái tâm thanh thản con, mà giữ thanh thản được á thì con cái thân con có đau bệnh gì con cắt ý mà nó không hết rồi. Thầy sẽ hướng dẫn cho con, bởi vì con lớn tuổi rồi, thôi con đi kinh hành như quý thầy thì không được, như quý cô không được đâu. con sẽ đi theo cái khả năng con sẽ hiểu. Rồi để thầy cho ba thầy hướng dẫn cho con thêm để cho nó cái sức tỉnh của con nó cao hơn, nó xả được hơn, nhưng mà cái tu tập của con này nó có kết quả, nó đẩy lui được bệnh hết, nhưng mà nó lâu chút, nó một nó 10 phút 20 phút là nó mới hết bệnh, nó lâu, còn nó nhanh ha, từ 1 phút là 2 phút là nó hết bệnh được, cho nên là nhanh. Cái lực đạo lực mình có, còn đạo lực con cũng có, nhưng mà nó chưa có đủ. Thầy sẽ thầy giúp đỡ cho, thầy sẽ đến hết con, thầy sẽ hướng dẫn cho. À bây giờ nó hết muốn ngủ là con, cái tuổi con bây giờ nó không có muốn ngủ nữa đâu, nó muốn thức, nó thức rồi con sẽ tu, không có gì đâu, để thầy dạy cho. Thì phải sợ con muốn ngủ thì con có lý, bảo ngủ được cái này không ngủ là mày chết rồi, bộ này muốn chết cho mày không ngủ, mai mốt con mày làm cái tu cảnh mày ngủ luôn á. Thì nhắc nó vậy nó sợ chứ không có gì đâu, thì nó ngủ. Thầy biết cái tuổi già thì nó ít có ngủ lắm đấy, cái tuổi già cho nên cái người già mà gặp khổ vì cái tư tưởng nó không ngủ được, vẫn nghĩ lại cái này cái à, con có pháp mà con tu nó không nghĩ chứ, nó nghĩ nó nhớ, con cái nó nhớ tạm lại nó nhớ hết vậy không biết thức cái nó nghĩ lại. Có pháp nó cũng đỡ, chứ còn cái tuổi già nó khổ. Nó không có chịu ngủ. Cho nên mấy con tu tập làm chủ được cái ngủ nó dễ lắm. Khi nằm xuống mà ngủ rồi bắt đầu nó lặng như nó ngủ. Mà bảo nó chưa nghe thì coi chừng nó còn khổ lắm. Bởi vì tu là nó mình làm chủ được cho ăn ngủ. Bây giờ nó còn ăn thì chưa ăn thì nó ăn bạc. Đó, cái lệnh của mình nó nằm lắm. Nó không có đói đâu. Còn nếu mà mấy con không có làm cái lệnh nó dễ, nó sẽ đói. Còn ngủ thì nó khó hơn cho ăn nữa. Cái ăn nó dễ lắm. Có cái ngủ không? Bảo ngủ mình chút xíu nó ngủ lần, mà nó biết nghe rồi. Thì như vậy là mình khá rồi, mình chưa tập được làm chủ ngủ. Còn bảo ngủ, mà cả tứ hồi chưa được ngủ là thực hành mình trộn trộn, cái đầu mình cứng là cao chưa được. À, tập cũng rất được rồi, được rồi, tập mà đúng cách được rồi. Vì mấy con sẽ bảo cái tâm của mấy con nó sẽ như thế nào. Còn mấy con chưa tỉnh thức bảo mình nghe, cái lực là tỉnh thức. Bởi vì tỉnh thức nó xả hết nó liệt lên hết, cho nên cái tâm nó dễ thanh tịnh, nhưng mà nó thanh tịnh nó có đủ cái đẳng, cho nên muốn cái gì cũng làm cho nó nói dựng cái ý thức này, các con nghe tứ thành thức nó có cái dựng ý thức, dựng cái ý muốn này, muốn gì mà muốn thì được cái đấy hết, nhưng mà cái muốn của nó là cái muốn làm chủ, chứ không phải muốn tiền không bạc, muốn chùa đẹp sao nó không có muốn này. Nó không có muốn ăn ngon mặc đẹp nữa, nó không có kỳ, nó không có muốn được, nó ly dục là nó mới có những cái thành cái dựng ý thức đó, cho nên cái muốn của nó hiện giờ nó muốn ngủ là ngủ, mà chết là chết, cái muốn của nó như vậy. Nó muốn cái gì là nó muốn rất là thanh tịnh, chứ nó không muốn cái chuyện phàm phu. Bởi vì cái chuyện phàm phu là còn dục còn ác pháp đó, mấy con còn dục mấy con ác pháp, mà mấy con có những cái dục ý thức là thiên hạ này chết hết, mấy con muốn làm bá chủ. Bởi vì dục mấy con còn, phải không? Còn do mình đi dục, mình hết cái dục là cho nên nó không còn ham cái thứ đó đâu, mà nó còn sống là nó điều khiển được cái thân của nó, cho nên dục ý thức là nó điều khiển cái thân đó. Nó muốn cái thân nó ngủ là phải ngủ, mà nó muốn thức là phải thức, nó muốn nhập định là nhập định, nó muốn cái gì là cái thân làm theo cái này. Đó là cái dục ý thức. Cái mình nghe cái danh từ dục ý thức mà nó ra tới chừng đó mình có được cái này chắc mình muốn ngân hàng nó đem tiền bạc cho mình vô đây, hoặc là mình muốn chùa mình dày nó đúng ra cái chùa tôi đây hết, thì cái chuyện đó là còn dục, cho nên nó khác. Còn cái này nó do ly dục mà nó có thứ thành tích, cho nên nó không có còn cái dục nữa. Con muốn hỏi như thế này, nghĩa là khi mà con bước đi, mà con tập trung ở trong bước đi, rồi con thấy tâm mình nó đi biết cái bước đi, thì đó là nó đang biết tâm ở trong đó chứ con. chưa tỉnh thức lắm, bởi vì nó còn có niệm sống ra được thì chưa tỉnh thức. Đấy, chưa có chất lượng, chứ không có không chất lượng. Mặc dù là cái niệm nó chưa thành hình, mình thấy nó móng cởi cái niệm thì như vậy là chất lượng con tu còn kém, chưa nhiều thắng. Cho nên nhất định là không được để niệm nào vô đó, nó chỉ cần duy nhất cái niệm tác ý của con mà thôi. Cái lệnh của con đó, bước thì con sẽ bước đi, hay hoặc là tôi đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành, bước bước bước, lệnh đó thì chỉ còn duy nhất có một cái đó thôi. Mà có cái niệm khác chuyên vô, vừa thấy được cái niệm khác chuyên vô trong cái bước đi của con là con đã tăng, tức là không nhiều tăng. Cho nên lưu lại tôi ít lại à, chứ không có tôi nhiều nó đi tầng hai vô. Cái sức của con nó không có tới cái chỗ đó, cái khoảng thời gian đó nó không tới, mà còn tu nó hơi cái sức còn kia, nên nó biết giờ này nó có hai niệm thì hai niệm thì không đúng. Bởi vì mình phải nhiếp tâm cho được, làm cho cái tâm mình đi hướng vào trong cái niệm, nó không được hàng hai, nó hàng hai thì nó không có nhiếp được à. Mặc dù là cái niệm nó chưa thành hình nhưng mà nó vẫn có cái niệm. Còn nếu mà nó thành hình, cái niệm nó hiện ra rõ rồi thì con bị mê rồi, nó còn cao hơn nữa, cho nên lui trở lại. Cho nên có nhiều người ngồi đây mình biết hơi thở ra vô nè, nhưng cái niệm nó vô mình cũng vẫn biết, biết hàng hai, cái này không được, lên lại hai chỗ này cái khả năng mình chưa tới, biết liền cái khả năng mình tu chưa tới cái thời gian này, cho nên mình lui lại. Chừng nào mình tu mà không có niệm rồi tập cái hương nghĩa mới tăng lên, mà mỗi lần tăng lên là hết sức nhiều tăng, chứ không phải tăng lên một cách lơ mơ được đâu, tăng lên cách dễ dàng thôi. Các bạn đó, như vậy là mới đạt được cái chất lượng của nó. Cho nên cái thứ nhất là nếu mà ráng mà để đạt được chất lượng mà không niệm á thì bị nặng đầu là sai, căng mặt là sai à, đừng có bị cái chướng gì hết là đúng. Hóa ta không có thời gian đến để mà thấy được cái sự chủ động của mình ở ngoài đàng hoàng mà không bị có chướng này đó. Ở đây trước tiên ở đây mà thầy dạy tôi biết thầy thì cái lầm lạc của quý thầy là quá cố gắng để không vọng tưởng gì, không có niệm vô gì thì căng mặt căng mày hết trơn. Cho nên qua rất tử qua cái niệm thầy tôi thì không vậy, nhưng mà tại sao mấy ông này tôi tuy vậy, ráng cố gắng cho đừng niệm, mà đừng niệm thì lại căng mặt, cái mặt nó căng cứ vậy, nó lầm nó sưng lên. Rồi có người thì nặng đầu nhức đầu, đó là những cái tu quá sức của mình, quá sức như với đàn căng thẳng rồi vui trở lại liền tức ra thì không bị cái đó. Nó có cái nó có cách thức chứ đâu phải là bởi vì thầy dặn không có được căng mặt mà không có được nhức đầu thì mới được, mà còn nhức mà không có vọng tưởng mà nhức đầu thì cũng không được.
Có những bậc thầy theo con nghĩ như vậy là khi mình tập nhiếp tâm trong hơi thở trong một phút thôi thì vài ngày như tiếp mình lẽ thì vẫn nhiếp tâm đó, nhưng mà là có một chuyện nào đó, có một cái chuyện nào đó mình cần phải tiếp xúc, là mình tiếp xúc rồi cái mình bèn nhiếp tâm lại thì mình bắt đầu vòng niệm nó thành được.
À, lẽ đương nhiên là ở đây phải khi mà vô tu đặt tư trọn vậy, bởi vì đây là lúc nhiên rồi chứ không phải là lớn mà còn binh ra. Cái lớp bung ra là lớp tứ mình xứ đúng không? Mình còn tứ duyên được, mình tứ tạc tu tu như phổ thông mà học đủ thứ môn hết. Còn này lớp kia là lớp kia đi tới cái chỗ mà tứ cánh chứng quả là há á. Cho nên kia là mà con tu vậy, bây giờ con tu tới ra tứ duyên con vô tu xuất hết thôi.
Còn cái lớp làng nó cũng bị phá rồi.
Bị phá không? Bởi vì nó là tu phải trọn vẹn, khi mình vào cái lớp kia rồi là kể như đi cho tới, tới nơi tới chốn chứ không có được đi ra.
Con kinh nghiệm như thế này, khi mình tu tốt trong vài ngày để cái mình có một chuyện mình tiếp duyên cái mình về lại mình nhất tâm là bắt đầu nó căng đầu, nhất như vậy là nó căng đầu,
căng đầu nó bị cái niệm ở ngoài nó quên vô rồi, mà mình nhất để cho nó đừng có niệm là mình bị căng, bị nó quên vô đằng này thì nó mình ức chế nó là nó bị căng mình thôi.
Như vậy thì mình phải tu lại từ đầu,
tu lại
từ
phá rồi mình phá, bởi vì thầy nói đọc tư là nó phá mình đó, nó khó lắm chứ không phải dễ. Cho nên vì vậy mà xếp mình vô luôn tu, coi như là đi tới cuối cùng mình chứng quả a la hán thôi, là mình xả hết, nó không có sao nữa hết, mình ra biết gì không gì nữa hết, để mình có đủ cái đạo lực mình chịu được. Còn mình chưa có đủ coi chừng bung ra thì coi chừng cái lực ở bên ngoài nó mạnh lắm, mà mình vô mình tu là mình biết hết, coi như bắt đầu tu lại tu là từ đầu. Cho nên mấy con tu phải vậy đó không? À, bây giờ trong cái vấn đề mà tu thì mấy con cũng thấy nè, khi mà mấy con tu họ bắt quan sai là mấy con tu đủ hết hết, từ định thua lậu, từ tứ niệm xứ, mấy con tu hết, từ đi kinh hành, từ kinh dung, khi đó mấy con dùng nghĩa hết cái tu duyên pháp này rồi, nhưng mà nó chưa có cái căn bản đâu, thì bắt đầu bây giờ mấy con thấy bây giờ mình giữ cũng được, mình tu cũng được, mình quán cũng được, cái gì mình cũng làm được hết rồi, biết hết rồi, nhưng mà chuyên sâu thì chưa. Bây giờ mới bắt tới cái lớp chuyên sâu này, lấy những hôm nay thầy về đây á là thầy muốn dạy với con đi chuyên sâu dần, chứ còn không có cái trung tâm hả? Cho nên được là mấy con cứ một pháp chuyên thôi. Còn cái vấn đề mà mấy con biết pháp tứ niệm xứ, lỡ mấy con cái thân với mấy con bây giờ đang chuyên sâu về cái pháp tu như kinh hành không, mà lỡ giờ nó bệnh đau, hoặc là lỡ nó có cái nghiệp gì đó nó đến, thì mấy con cứ giữ tứ niệm xứ, mấy con giữ tâm thanh thản mấy con đi, để mấy con vượt qua. Chứ còn mấy con ôm hết tim mấy con chịu không nổi đâu, mấy con giữ tứ niệm xứ để cho mấy con tắt ý, để cho nó giữ cái tâm bất động mấy con, để mấy con vượt qua những cái nghiệp của mấy con. Bây giờ mấy con biết chung chung đời cái gì, gặp cái trường hợp này thì con phải giữ tứ niệm xứ để mà vượt qua. Còn cái pháp mà tu chuyên này nó chưa có đủ cái sức của mấy con đâu. Vì vậy mà khi mình vượt qua mạnh giỏi thôi, mà lũi lũi mấy con có chết á thì mấy con còn ở trong nước bàn được. Bởi vì chỗ thanh thản là điều tử nó không có tái sanh mấy con, chứ không khéo nó tái sanh mấy con thì nó cũng rất khổ. Cho mấy con biết đời sau mấy con sanh lên làm người, mấy con còn gặp thầy không? À, hoặc mấy con gặp mấy ông đại thừa mấy con biết được đó. Thành ra thì bây giờ theo thầy cứ nghĩ chuẩn bị cho mấy con khi, bởi vì những người già mà nhiều mà thầy biết cái tâm thư á, là thầy hướng dẫn cho họ ở tứ niệm xứ để giữ cái tâm bất động thôi. Để khi cái thân họ có chết đi, họ được vào cái bàn liền, họ khỏi cái nghiệp, họ khỏi tu. Còn mình bây giờ đã có thân mà còn khỏe mà không tu để làm chủ tới chừng đó nó làm lô liệt là sao? Còn mấy cụ già thì người ta chỉ giữ được bất động để người ta lo cái phần thân người ta thôi, còn cái phần thân người ta không có làm chủ đâu. Cho nên ví dụ như cô vợ anh, cô giờ con có bệnh đau này kia, cô có chết cũng giữ được cái bất động của cô đâu, nhưng mà cái phần thân cô cũng bị chịu khổ lắm. Các con hiểu không? Đó là dạy cái lớp chung chung cho mấy con, là cái lớp hiểu biết vậy đó, để giữ được cái tâm bất động thôi. Còn bây giờ là lớp mấy con phải đào tạo được A-la-hán để mấy con hướng dẫn người ta, chứ không phải là cái chỗ mấy con tu chơi nữa đâu. Không phải là tu để mà tu nhập niết bàn giữ tâm bất động thôi, hiểu chưa? Mà đây là thực hiện những con người của mấy con để đứng lớp mà dạy 8 lớp người ta. Mấy con có muốn đứng làm dạy 8 lớp không? Hay là mấy con muốn cứ tu để mà nhập niết bàn? Nếu tôi nhập niết bàn thì con giữ tới một số mà tôi có gì đâu, cái chuyện nó dễ. Còn bây giờ cái nhiệm vụ trọng trách của mấy con mà thầy sắp sửa mở 8 lớp không phải có ở trong linh đình thâm, mà ở Phước Hải hoặc là ở nơi đâu có duyên, thì mấy con sẽ khi mấy con tu xong rồi mấy con sẽ đều mấy con ra đó mấy con dạy đó, mấy con đứng lớp dạy đó. Đây là cái lớp chuyên để đào tạo những cái bậc A-la-hán. Chứ không còn nói tôi lên nơi đó rồi, tôi mà tới nơi tới giống, mà người nào chuyên về dù già trẻ bé lớn, người nào mà còn khả năng muốn chứng quả A-la-hán thì phải đi con đường mà thầy hướng dẫn, căn bản đi từ đó để làm chủ. Mình dẫn từ cái pháp mình vô chứ không phải pháp dẫn mà. Thôi đi chưa? À, bây giờ mấy con tu hành thầy cái giai đoạn này là giai đoạn phải đào tạo người chúng ta. Còn trước kia thầy không có cái mục đích mà nghĩa là bởi vì mình đào tạo ra người nào tu được thì được, mà không được thì thôi. Chứ nó rất giả cực khổ, đào tạo cực lắm chứ không phải là như là gì lợi ích những cái lớp mà bác chánh đạo này phải ra đời, phải có những người đứng lớp mà dạy. Chứ đi không lẽ mình thầy? Các con nghĩ mình thầy. Cho nên vì vậy mà mấy con bây giờ nó trong cái giai đoạn này là mấy con tuổi mấy con còn nhỏ, mấy con đủ cái duyên để mà thầy đào tạo thì mấy con phải nỗ lực tu thật sự. Và vì vậy mà dạy đâu mấy con tu đó. Chứ còn bây giờ mấy con ví dụ như bây giờ hồi nào bây giờ dạy cho mấy con biết chung chung coi như là mấy con tốt nghiệp lớp 12 đó. Các con hiểu không? Mấy con hiện giờ đó tính pháp nào mấy con cũng biết tu được hết rồi, nhưng mà nó chưa sâu đâu. Bây giờ mới chuyên sâu này, để hoàn toàn mấy con phải đạt được cái kết quả mà thầy mong muốn, là phải ít ra 5 người hương người chúng quả lắm. Trong cái giai đoạn này là cái giai đoạn chuyển biến. Đúng đó con, nghĩa là dẫn tứ niệm xứ là bây giờ con tả ra con ngồi con tu tứ niệm, không tu tứ niệm xứ, nhưng mà trong khi mình ngồi mình nghĩ á thì nó có tứ niệm xứ, thì mỗi niệm đều là tác ý đuổi nó ra, nó khác pháp rồi. Cảm giác như thân con đau con cũng vẫn đuổi được mà, phải không con? Hiểu không? Đó là tứ niệm xứ nè, nhưng mà nó chưa sâu đâu, nó chưa có đủ lực cao đâu, nó chỉ làm cho con an ủi được với cái tâm bất động con thôi. Bây giờ chuyên sâu để con hoàn toàn có đủ đạo lực để mà nếu sai sao cái tâm con làm nó bây giờ đi sâu hơn. Cho nên con phải chuyên về cái pháp chánh niệm tỉnh giác, phải làm sao mà trong khoảng 30 phút phải làm chủ hoàn toàn mà không bị căng đầu này, không bị nặng mạnh này. Đó là cái điều quan trọng để rồi tiến tới những bước tới những cái pháp tới nữa, để cuối cùng chúng ta sẽ tới cái pháp mà tỉnh thức mà thân hành niệm để nó thực hiện được tứ thật tốt. Và đồng thời trong khi đó nó sẽ còn áp dụng những cái pháp như định vô lậu để quan sát tất cả mọi cái, để mà xả cái tâm của mình đi dục nó, phát từng cái nghiệp nhỏ nhặt của nó, từng cái lỗi nhỏ nhặt của nó đều phải biết hết. Nếu tỉnh thức, học tỉnh thức như vậy con mới thấy được cái nguyên nhân này. Và bây giờ đó thì coi như là cái lớp của mấy con ở đây là cái lớp của mấy con miền Nam, như mấy con đã là người chủ đẻ. Và đồng thời còn một số người nữa ít hơn họ sẽ về đây. Và đồng thời những cái lớp này thì đào tạo, nếu được thì cái số người mà chứng quả lá ít ra thì cũng phải 10 người 20 người. Thầy mới đủ cung cấp cho những cái lớp học. Nhưng bây giờ mà mở cái lớp học ra mà không có thầy giáo rồi, mở ra chứ đâu. Bây giờ không đào tạo cái lớp này thì lấy đâu mà thầy giáo đơn giản. Cho nên bên Nam và bên Nữ lần lượt tăng của mấy con thì sẽ cho đi vào một cái khu vực của chuyên môn là quý thầy quý tăng không, không có cho cư sĩ ở đâu hết. Rồi còn những người cư sĩ cho vào một người cư sĩ nam, cư sĩ nữ vươn ra hết. Còn ni thì theo cái khu vực của ni, mà cư sĩ mà nữ thì theo khu vực này. Bây giờ thầy về đây là thầy chỉnh đốn lại hết những cái nơi đâu ra đó, chứ không có cho mà lộn xộn lộn xộn cũng được, thầy làm là hết. Còn cái chừng mà khất thực á thì mấy con sẽ đi, mấy con sẽ tới giờ 10 giờ mấy con ôm được bác tới giờ đó nữa, chứ không có đem vô đó để mà ngồi đó hít thở ba cái đồ ăn hết. Ngồi đó mà tu vô cái kiểu này tu không có được đâu. Không mà đâu có đem vô đó mà coi chừng tiếng mấy con để rồi cái đồ ăn của mình nó tiếng qua đúng không?
Bà thầy, bà thầy có nhiều lúc nó phóng tâm nó cũng thấy thơm thơm đó này rồi đó mà nó đứng lại thơm thơm ở những ba người
đấy. Thầy biết cái điều này, tới đúng giờ thầy cho 10 giờ, từ 10 giờ cho đến 12 giờ khoảng thời gian đó mấy con đi tiếp tục. Nếu mấy con tu 11 giờ thì mấy con xả thì 11 giờ mấy con ra đi tiếp tục. Còn mấy con tu đúng 10 giờ thì chừng đó mấy con ra đi tiếp tục, ra đi tiếp tục về ăn chứ không phải về để dành. Cái mục đích như vậy chứ không phải về để dành hết đâu. Tôi lỡ đúng nha, thầy phải biết như vậy rồi mới về đây thầy chữa lại chứ không mấy con giận tưởng đó. Nói đây nè, nguyên nó sinh dục, bởi vì cái đó nó cảnh, đợi đợi cảnh dục. Con nghe nó còn có tiếp vô. Được rồi, để rồi thầy ra thầy dạy cho con, bảo được cho tiếp vô. Nghe mà nghe chứ không có tiếp vô đó. À, bởi vậy cho nên khi đó khi mà con nghe vợ chồng người ta ở gần với cái nhà nó, người ta cãi cọ, người ta nói gì đó, nó cứ nó vô trong này, nó nhớ. Thầy con bây giờ thầy mới dạy cách con để ngăn cho nó đừng có vô. Ngăn nó vô, thứ nhất là giả cái miệng nó, đừng có nói. Từ người ta không nói đâu. Rồi bắt đầu giờ ngăn ta không được. Bởi vì mình biết là làm ngăn người ta chỉ lộ mình là cho mình lỡ chứ mình ngăn ta được. Cho nên bây giờ mình ngăn mình. Ngăn mình thì mình phải nhiếp tâm nó trong một cái đối tượng nào đó để giữ cho thân mình trong đó. Mà mình biết cái đó thì nó sẽ không nghe cái tôi chứ gì. À do đó thì thầy sẽ dạy con cách thức. Như nãy giờ thầy bảo cho con nó nhiếp tâm, cảnh nhiếp tâm. Khi mà ta pháp nó đến nó làm cho mình bị bệnh thì mình nhiếp tâm vô trong hơi thở biết đi với mình đi. Mình nhiếp dính trong đó thì làm cho nghe. Còn tại vì mình nhiếp dính mình. Còn lại không? Nhiếp tâm là làm cho nó dính nó trong thân hành của mình. Còn con thì vì con nhiếp kêu cái được cho nên nó cứ cái dạo lỗ tai đó nó đốn. Hỏi cái lỗ tai mà bự về đó chắc nó không lọt cái lọt. À, con nói vậy chứ nó đâu có chịu đâu, nó đâu có nghe lời con đâu, cái lỗ tai nó không nghe con đâu, nó còn muốn mở cái lỗ tai lớn là nó đón vô hết. Để là thầy dạy cho, khi mà gặp vậy nó phòng hộ nó, ta ý rồi bắt đầu phải cứu nó vào trong, cứu cái tâm mình vào trong cái chỗ nào đó, ở ngoài kia nó chỉ lộn, có nghe nó chửi chứ mà không biết nó chửi cái gì, tại vì mình đang biết cái này mà không biết cái kia, cái tâm của mình, nó tại vì nó giảo tai nó nghe cái kia cho nên nó phân biệt, không biết, còn bây giờ nó mắc lo cái này cho nên nó quên cái kia đi, thành ra nó không biết. Mà cách thức mình làm cho nó quên trong lúc đó không phải dễ đâu mấy con, không, mình phải tự tập. Chỉ có những người mà người ta chuyên sâu thì người ta làm được, chứ những người mà chưa chuyên sâu khó lắm, không dễ đâu. Chuyên sâu mới lâu cái tâm mình vô được cái đối tượng, thậm chí cái cơ thể người ta đau mà người ta lôi nó vào trong một cái hơi thở người ta mà nó không thấy đau là có con biến nó an trú. Đó là cái khó của người tu chứ đâu phải dễ, vì vậy mà phải chuyên. Đúng không? Phải chuyên mà nó không được. Nhưng cái lực của tác ý nó giúp con vượt qua, chứ còn con chưa có trú được để cho nó hết đau thì chưa. Còn cái khó của Phật là nó an trú ở trong một cái đối tượng rồi nó tác ý cái bệnh nó sẽ hết. Còn này cái tác ý của con là cái lực của tác ý nó làm cho cái bệnh con hết, nhưng mà con vẫn cảm thấy đau. Con hiểu cho nên nó cả 1 giờ, 2 giờ nó mới hết. Đó là cái con hiểu rồi. Cái pháp tác ý nó có hiệu quả lắm, nó đẩy được cái bệnh. Nhưng mà mình không có trú được, mình không an trú được cái chỗ khác, cho nên cái đau mình cứ thấy đau. Còn khi mình trú được cái chỗ khác rồi thì cái đau nó hết. Cho nên cái pháp tác ý tự nó điều phục cho cái thân nó định đau nữa thôi. Còn mình trú chỗ khác là mình không có cảm thấy đau. Phật pháp nó hay vậy chứ nó đâu hả? Cho nên Đức Phật nói chánh niệm tỉnh thức, tức là chánh niệm tỉnh giác. Khi mà Đức Phật đau liền chết các con nghe. Đức Phật chánh niệm tỉnh giác cái gì? Thì tỉnh giác ở trong thân hành hơi thở, ổng chứ có cái gì khác nữa. Thì lúc bây giờ ổng có thấy đau nữa đâu. Còn tinh thần là gì? Tinh thần là tác ý chứ gì? Đặng cái bệnh không, không có đau nữa. Cho nên xả ra nó hết đau luôn. Chứ còn khi mình chú trong đó nó không đau, chứ xả ra nó đau lại. Đúng không? Tự nhiên mình tránh né nó chứ đâu có gì hết. Còn này cái pháp kia nó trị bệnh. Cho nên con dùng cái tác ý con trị bệnh. Mà con cứu thì cứu chưa được. Nói qua cái nghiện tôi vậy anh các con thấy rõ không? Tôi chưa có cứu được, cho nên tôi cứ phải chịu đau trong một khoảng thời gian, 1 giờ, 2 giờ nó mới nói. Đó là cái pháp tác ý con nó có hiệu quả đó. Ghê lắm. Yeah. Các con thấy cái thân già nếu mà không có pháp nó đau nhất chỗ này, nó liên tục chứ nó không phải cái người già như đó mà nó còn yếu đuối nó chưa có nát cho nó nát là con sống ra nổi tại nó nhất nó đau vậy là tại cái nghiệp. Ví dụ như nó hoài vô như thế này nè, bình thường nó không có gì hết mà sao bữa nay lạnh mà sao nghe nó đau cái ngực quá, đó là hoài nó vô đúng không, bị nó lạnh nó vô. Đó là hoài vô, cho nên cái thời tiết nó thay đổi thì cái người già họ bị đau nhất chỗ này, đau nhất chỗ kia, mà thầy nó ở hoài nó vô. Cái sự thật là cái cơ thể nó thích nghi không có kịp với cái thời tiết mà nó đau nhất, còn nó thích nghi được cho nên nó không có đau, mình có cái sức khỏe nó đề kháng nó thích nghi rồi cho nên mình thấy không có đau, còn cái người già cái sức nó kém rồi cho nên nó thích nghi không có kịp cho nên nó đau nhất, do nó nhờ cái pháp tác ứng nó mới thích nghi lần, cái lực của nó tạo cho cái cơ thể của người già yếu nó thích nghi cho nên lần lượt nó hết đau, còn mình cứu được thì cái đau nó không có đau, còn mình cứu không được thì nó đau cho đến khi nó hết 5 phút 10 phút 3 phút gì đó nó sẽ hết, nhưng mà nó còn được cảm giác. Nên tôi tới nghĩ mà con tới nghĩ mà nó bấy ở trong này hết nó nát rồi thì đâu còn. Nó không có đâu, nó ở hoài nó thích nghi không được, nó thở ra cái sự đau đớn trong thân sao đó. Thì cho nên ở trong khi tu tập mấy con nhớ bây giờ là cái lớp kiên thầy biết là một số nữ, để mấy con ở bên nữ người ta tu cũng đông lắm, mấy con thầy thấy qua mấy cái chuyện đi đông lắm thì mấy con phải nỗ lực tu để sau này mấy con còn có cái khả năng của mấy con mà tu đã được giải thoát rồi, cái kinh nghiệm của mình có mình mới đứng lớp mình dạy đạo đức người ta, lớp tiếng tiếng mình dạy đạo đức mình mới kỹ, bởi vì cái nhìn của mình bây giờ là cái nhìn của người tỉnh thức rồi cho nên dạy người ta lớp tiếng tiếng người ta nhìn cái đó nó đúng. Còn như mấy con bây giờ nó đam mê mà mấy con đứng lớp này mấy con dạy nhiều khi mấy con giải thích không được, mấy con không thấy được, đứng nó mê mình tưởng là đúng cái sự thật, con đam mê ở trong cái này cho nên bây giờ mấy con tu chứng rồi đó thì cái nhìn của mấy con cái sức tỉnh thức đó. Những cái pháp này mấy con dạy cho người ta biết là tấn tướng là như thế này nè, để nhìn nó như thế nào, nghe cái sự kiện nó xảy ra này nó con đem nhiều cái ví dụ cho người ta người học cái lớp tiếng tiếng mà người ta nhận ra để cho người ta biết được cái tư tiếng người ta triển khai ra để người ta hiểu, và đồng thời mấy con dạy người ta vào cái lớp thăng bản nhất là dạy cho người ta ở trong cái lớp tấn niệm tỉnh giác, tức là người ta đi kinh hành cho nó thêm nhất và cho cái lớp thứ một. Trong cái lớp đó mấy con cứ đứng lớp mấy con cứ dạy như thế này nè, bây giờ đó mấy con sẽ học những cái này chuyên môn rồi sau đó mấy con sẽ dạy cái lớp đầu tiên này, nó cũng trở lại những cái pháp này của tấn niệm tỉnh giác chứ không phải tấn niệm tỉnh giác để áp dụng vào cái đời sống của người ta là tấn tướng, nó chưa phải vô được gì đâu. Đó, thì bây giờ thầy dạy như vậy mấy con thấy bắt đầu bây giờ là khởi sự cho cái lớp đào tạo những cái bậc A La Hán rồi đó, nghĩa là mấy con có cái duyên mấy con phải nỗ lực tu, chứ mấy con thấy là càng cao mấy con mất căn bản là càng mấy con bị rớt ra đó, tu không vô đó. Nếu mà thầy dạy tới rồi mấy con mà theo kịp thì kịp, không kịp thì mấy con phải lại từ ra lớp khác rồi chứ mấy con vô nữa hả. Nếu mà trong cái lớp này mấy con chuẩn bị hẳn ngoài mà thầy hôm nay thầy về đây là thầy chỉnh đốn tăng rồi, cái khu vực của tăng là tăng mà nghi là nghi mà cư sĩ là cư sĩ đâu ra đó hết rồi, thì bắt đầu cái lớp dạy chúng quả lán là phải cái lớp mình bắt đầu từ đó, mấy con không có được đi ra, mấy con đi ra là mấy con không vô tu nổi. Con nói bây giờ nó chuẩn bị chứ còn nếu tăng mấy con đi ra là mấy con vô mấy con tu không có tự người ra đâu, bởi vì người ta luôn luôn người ta đạt được cái kết quả mà ta không ra thì người ta luôn luôn người ta đi tới, còn mình đi ra rồi mình vô mình bắt đầu mình học tu từ 2-3 tháng là 5 tháng mình vô mình học là mình đã bị rớt rồi, mình biết sao không phải rồi. Trọn vẹn con thấy thầy nói là đào tạo lớp A La Hán thì phải đặc cư rồi, không có nói gì mà nếu ăn ngủ phải trọn vẹn đặc cư đàng hoàng giờ rất nghiêm chỉnh, vô cái lớp này là rất chuyên rồi. Cái lớp viên rồi thì mấy con bệnh là nhất định là ôm dưới lực hẳn ngoài đàng hoàng, chứ không bệnh mà nói bây giờ tôi ăn uống thuốc không bao giờ còn thuốc nữa. Nghĩa là lớp viên này là mấy con phải biết cái lớp phổ thông, mấy con biết cái cách chữa bệnh là cái gì, mà mấy con tu tập từng một tháng nửa tháng là mấy con có cái tự điểm, có cái điểm tựa của mấy con hương vào cái chỗ mà nhất tâm trong cái bước đi hoặc là trong cái cánh tay của con hay trong hơi thở rồi, thì lúc bây giờ đau bệnh mấy con nhất tâm an trú trong hơi rồi thì mấy con đẩy đi không cần uống thuốc nữa. Để lớp này là lớp A La Hán rồi, mấy con đi uống thuốc nữa hả? Cũng được chết bỏ đó, chết người nào thì cứ chôn chôn như tôi cảnh á, thầy không có cần đâu. Chứ nào chết thì bỏ chứ không nói đi mà bác sĩ đi mà nói là mổ sẽ này kia, lỡ chết thì chôn chôn mà chôn cũng một đời của mình thôi chứ có gì đâu, tại vì mình cái duyên mình không đủ thì ra nằm đó chạy sao tôi nữa, nhưng bây giờ nó phá giới cái gì đó. hãy vô lớp chuyên rồi thì mấy con đừng có nghĩ rằng còn đi uống thuốc, còn đi trị bệnh hay thầy nói vô lớp này là vô lớp của A-la-hán rồi, tức là không có trị bệnh nữa, mình trị với mình thôi, được thì sống tôi, không được thì chết luôn. Có vậy thôi, lấy nguyên lực của nhân quả, nhân quả đến rồi thì bây giờ có bác sĩ được trị không hết nữa, có cảnh có chạy có hết không, bộ cô cảnh uống thuốc không đi bác sĩ đi nhà thương à, nhưng mà chết là vẫn chết chứ bộ. Còn bây giờ mình lấy giáo, mình lấy pháp của Phật không đi nhất định là nhất định không đi thuốc, mà không hề ăn thì thật chết bệnh. Ở cái lớp này là một là chứng quả hả, hai là chết. Còn hai con đường đó, mấy con sợ thì mấy con lui trước đi. Còn hai ông tấn sợ mà không còn ăn nó thì mấy con lui trước. Rồi bắt đầu mà cái lớp kia rồi đó, mấy con cứ biết là tâm thất phải bay một lát hẳn ngoài đàng hoàng, không có được để cái gì dư trong đó nhiều hết, nghĩa là đúng là cái hạnh của Phật được. Để Bồ Tát ông bộ A La Hán mà nó còn đồ này đồ kia sao được? Nó không có được đâu, thầy nói tới đây rồi, nó còn giữa đó để mà lo tu chứ A La Hán thôi. Rồi con. Con hãy ngồi xuống với con.
Mà thầy chẳng hạn như mà tu lớp chuyên rồi những cái máy mà còn để thôi chắc
dẹp hết, bây giờ lo tu chứ không có Phật rồi nghe. Bây giờ dẹp hết, đưa thầy cắt hết, không có được ai cắt. Đồ đạc thì thấy, mấy con còn chỉ ba y một bát thôi, gọn lẹ. Thầy thử đầu tiên á, thầy thử mấy con, thầy bóc mấy con đi cái chỗ nào đó, mà mấy con mà mang từng dần càng càng là thầy đã thu lại hết. Còn á. Trời đời được rồi con ra ngoài con ngồi lâu, con đưa giùm cho tôi ăn con. Đó thì các con thấy đây là cái lớp đào tạo thật sự để cho mấy con hãy chứng quả là hẳn ngoài đàng hoàng, chứ không phải là cái nói chuyện thuốc đùa đâu. Nó phải đúng hẳn hẳn ngoài đàng hoàng với luật. Bởi vì mấy con cư như vậy, tưởng cái đời của mấy con mà con không thấy đâu. Cho nên buộc lòng phải đi tới. À tất cả những cái gì mà cần thiết mà thầy thấy không cần ở trong pháp của mấy con thì dập hết. Thì đó, cái gì mà thầy sắp tới mình lớp, tăng ra tăng ni ra ni đâu đó rồi thầy đến thầy mang hết hết. Không có còn để cái gì hết, nghĩa là đúng là cái hạnh của mình. Người tu như thế nào thì vừa cái luật mà thầy thông suốt hết rồi, cho nên người nào mà dư đồ này kia thì đem ra hết, không có được để nó chỉ còn bay một bát với cái túi bát cũng còn với cái bát không còn rồi, tự nhiên nó đủ rồi chết cũng vậy mà sống cũng vậy, đời của mình đã lỡ lắm cho cái đạo Phật hết rồi nó còn tính. Người nào mà được thì ở tu, mà không được thì mấy con rút qua cái lớp khác thôi, chứ còn không có được ở trong cái lớp này. Nghĩa là bây giờ được một người thầy dạy một người, mà hai người thầy dạy một hai người thì còn thầy không có đủ nhiều, những người chăm sóc những người này hoàn toàn là kỹ được. Thế còn nếu mà cứ để tôi lần đầu về thấy con tôi hoài không có được, đã mười mấy năm trời rồi thầy để cho tôi tự tu mà không có được, con tôi hướng dẫn chỉ dưỡng vậy thì chỉ có mình thầy à. Thầy nói chuyện với ai đây bây giờ, buộc lòng thầy bây giờ phải người nào quyết tâm để xả mà tu tập thì thầy sẽ cho vào lớp kia để mà thầy đào tạo cho con không được, để mà thầy có tiếng nói thật sự, do đồng thời nó có mục đích của thầy là đem lại cái nền đạo đức cho loài người, thì phải có những ông thầy giáo, có những người đứng lớp để dạy. Mà nếu mà thầy đào tạo với con không được làm sao thầy có người đứng lớp, có lẽ mình thầy cả đâm cả tay với mình thầy thôi, vừa không đủ đâu. Từng đó mấy con biết Phật giáo sẽ tính chuẩn này, mấy con phải nỗ lực với thầy chứ. Thầy biết cái công lao của mấy con tôi cực khổ lắm, nhưng mà không, nó không phí cái đời của mấy con, mà mấy con lợi ích cho xã hội, lợi ích cho bản thân của mấy con. Mấy con không có còn thấy rằng Phật pháp mơ hồ nữa. Ví dụ các con thấy những cái điều mà thầy giảng dạy nó thực tế và cụ thể, nó là cái chân lý chứ không phải là cái nói chơi nó thường. Chỉ có cái tu tập cho đúng cách thôi, chứ còn tu tập đúng cách thì uổng phí. Ai cũng tha thứ tôi mà tôi như vậy làm sao thấy được. Mà bằng chứng mấy con cứ nhìn được thì mà khi mà thầy nói rồi mấy con nhìn lại mình coi, mấy con có căn bản không? Mà không căn bản thì kể như mấy con làm sao chứng bản. Đó là cái thực mà. Cho nên bây giờ chỉ còn anh phải chuyên thôi chứ không cách nào nữa. Kinh sách thầy viết nó đã như vậy rồi, chứ phải chuyên mà thầy chưa viết kinh sách thì coi thầy cũng cần chuyên rồi. Nên bây giờ chuyên thế này. Bây giờ kinh sách của thầy đã viết ra lời của thầy như vậy rồi, xác định những gì nghĩa lý như vậy rồi, thì được làm phải có người chứng bản. Ví dụ như bây giờ trong cái số mấy con bây giờ chỉ cần một người thầy cũng thầy chịu khó thì vậy, mấy con xin thầy con quyết chết con sẽ tu theo đúng lời thầy dạy, con không bao giờ lìa rời khỏi thiền, miễn là thầy dạy như thế nào con sẽ tập, thì một người theo thầy phải chịu dẫn dắt con không có biểu tiết rồi. Còn nếu được nhiều người càng tốt thì nó 10 người 20 người càng tốt, nhưng mà thầy tin rằng cái lớp này nó sẽ nhiều người với mọi người, rồi do đó mấy con phải tự, mấy con phải tự giác tự ngộ, thầy không có rầy ra mấy con nói chuyện là mấy con chịu á. Còn mấy con không nói chuyện giữ độc cư hẳn ngoài đàng hoàng thì cái lớp đó thầy đưa mấy con đi tới nơi chưa, bởi vì nó độc cư, nó phải độc cư hoàn toàn, rồi ăn rồi ngủ phải hoàn toàn, bởi vì kiểm tra hết để nhất, bởi vì cái sức của mình nó còn yếu nữa, mình tự mình để cho mình vượt lên thì mình không làm nổi, cho nên nhờ các thầy để giúp cho mình, do cái đời sống của mình, do cái sự hướng dẫn của các thầy, làm cái tấm của mình trên lý luận tôi và có cái nghiệp tham tha với tôi cũng không được. Chứ không phải con không nghiệp tham tha với thầy, có muốn gì cũng được. Hãy làm cho được á, nếu không nghĩ phải làm cho được, tôi phải cho được. Còn cái nữ cũng là thầy sẽ chọn. Người nào mà tôi được làm thì cho vô, mà người nào tôi cũng được, thầy còn lại ra. Nhưng mà mình vô đó có tâm thầy mà cái cuộc đời nó làm đậm gì khác. Một người sai thì nó làm đậm hết những người khác, còn nó đúng thì nó không làm. Đó là hôm nay là thầy đã khi mà thầy về đây rồi, thầy hãy nghĩ chấn chỉnh lại cái tu viện này. Từ cái đi khất thực như thế nào đúng, chứ không phải chú phải chịu cực khổ mà trở rồi đó, rồi mấy con phải quên về hết cái trình tướng, rồi cái bụng nó xanh dột ở trong đó nữa, thì làm sao mà tu chuyện không đi cũng được, nổi cái an tâm nó cũng chưa có tâm rồi. Đức Phật ngày xưa đâu có cái chuyện đó đâu, tới đúng giờ đi khất thực xong rồi cứ đang ăn chứ đâu có để mà ngồi đó mà hít thở. Không, cái đó đúng không? Ông Phật cũng xin rồi cho ông lại cái gốc cây hoặc là nghe chú như gốc cây nào ngộ ha, ăn rồi cứ uống nước rửa thai rồi cứ về. Chứ đâu có cái chuyện mà đem đồ ăn để lên trước mặt rồi ông nội ai giữ được cái tâm dục. Chứ không những người quan trọng chứ đâu phải quan trọng. Thứ hai là tôi cho ba đồ phận này thấy ngon quá, thơm quá nữa chứ. Cái đó là cái nguy hiểm. Tôi nghĩ mình còn yếu là sao mà tôi được, không có được. Cho nên sắp xếp lại hết. Bên nữ nó còn cũng vậy, sắp xếp lại hết. Tới giờ mới đi sinh. Còn nhà bếp người ta nấu ăn xong rồi người ta sắp tổ thành ai tên ấy, người ta để nó sẵn sàng hết rồi. Người ta sẽ đóng cửa nhà bếp, người ta không ở trong nhà bếp. Nghĩa là người ta cũng có bổn phận, người ta phải lo tôi. Chứ nếu người ta cứ lo nhà bếp không, để chừng người ta chết thành ông táo sao? Không, bởi vì lo nhà bếp thì cứ ông táo chứ không tôi. Mà thành ông táo có lợi ích gì? Cứ đậu được cơm hoài, đậu được đồ ăn hoài, có lợi ích gì? Cứ xin tướng gì, bỏ cái người đó muốn ha, không ai muốn. Nhưng mà ở đây thầy sẽ nói của tôi là thân ra mỗi ngày hai người đến nấu bếp, rồi hai người khác đến nấu, chứ không phải là tử bắt người nấu hoài không phải. Thầy sẽ làm công việc này cho nó hoàn tất được công việc này, nó xong thì mới được, chứ còn không thì không được. Ngày xưa thầy lên tôi diễn đi văn vậy, có một tuần lễ thì có thầy có hai ngày làm biết, chứ thầy đâu có không. Là mình ăn dở, mình ăn dở ngon, mình ăn ngon nó cũng khác ai được không, phải không? Cứ mình nấu, người nào khéo thì nấu, người nào dựng thì ở đây tất cả những cái này đều là do mình cảm nhận. Rồi mình sắp xếp rồi đóng cửa đi về tu, thì nấu xong rồi tôi để đàng hoàng mâm của ai, bát của ai đâu đó sẵn rồi. Thì những người cứ đến đó tại họ, những người cứ đi về mà giờ đó mới đi về ăn. Còn riêng của tôi làm xong rồi thì tôi đóng cửa nhà bếp, tôi giao nhà bếp trả lại. Ngày mai người khác đến người ta, tôi không biết nữa. Nhiệm vụ tôi xong trong cái giờ đó tôi làm xong gì đó, tôi làm cái việc tôi gặp tôi. Cho nên hai người đi vừa làm gì tôi, chứ không phải tôi làm cái nói chuyện đâu. Nhưng mà mấy người đó chưa được vào lúc kia thôi. Mấy người đó lúc chưa vào lúc kia. Không phải, bởi vì đó là cái điều khiển của người khác. Mình chỉ có bổn phận mình chức năng thôi, chứ mình không biết về cái vấn đề này. Ví dụ người ta cho mình buổi sáng là mình đi chung buổi sáng, người ta cho buổi chiều đi chung buổi chiều. Nhưng mà sự thật ra thì mình đúng giờ. Nhưng mà đây là bây giờ nó trở thành cái tổ chức của thầy, chứ không phải của cô Út nữa. Còn cô Út cũng muốn làm, mình bây giờ có thấy bây giờ buổi sáng khách khứa này kia, cô phải lo có thức dậy kia, cô làm cái xong. Còn sáng nữa có khách có khứa này kia, cô phải lo cái phần đó. Yêu cái nguồn cổ, bên nay bên kia cô phải làm thế. Con hiểu tôi đó chưa? Mà cái tổ chức thì cô không có tổ chức. Cho nên cô chỉ hơi đầu đi từ lái, từ xào đều tới mình. Con hiểu chưa? Cho nên cô phải lo như vậy. Thì do nên con bảo như vậy là phải có cái tổ chức. Còn không có tổ chức thì không làm được vậy đâu. Không? Cho nên đúng với hoàn cảnh của cô Út thì mình không cảm mình nghĩ rồi. Còn bây giờ giai đoạn của thầy nó khác rồi. Ở thầy điều khiển nó khác rồi, không phải vậy đâu. Cho nên bây giờ thầy giờ đây là thầy sắp xếp lại những cái điều này. Nên trước kia thì thật sự ra thầy ở đây thì thầy giao cái gì mà cũng làm gì làm. Cho nên thầy nói là cũng không nghe đâu. Con hiểu không? Còn bây giờ thầy sang đi rồi mà thầy đang tổ chức những cái lớp học và những cơ sở. Nó có nhiều cái cơ sở chứ không? Có một cái cơ sở. Bây giờ cái tư duyện này không có nghĩa là thầy đoạn. Cho nên thầy phải làm cho nó có thành cái nghề nước. Vậy con muốn về chứ còn cởi mỏng thành nghề nước thì thầy ở chỗ khác, thầy ở được chưa? Thấy không? Thầy rất thương mấy con, nỗ lực vô đây chưa? Mà bỏ mấy con đi sao được? Sao mấy con, mọi người đều thầy đi đi đến đến đi đi là thầy muốn giữ mấy con. Chứ còn cởi mà thầy đi luôn, thầy không về, thấy con quậy tới đi thấy được. Có đúng không? Chứ thật ra từ cái chỗ mà mấy con đến, vắng này mấy con nghe nó lặng lẽ rồi. không có thầy mấy con ấy cái sự tu tập cho mấy con nghe nó có cái gì nó làm người người thấy không, tâm tâm với mấy con này mà khi thầy về nó có cái sự phấn khởi, nó làm cho mấy con ấm áp, có phải không, mấy con hiểu cái điều đó. Cho nên thầy đi đi về về chứ thầy chưa có bỏ luôn, cho nên vì vậy mà thầy còn giữ chân mấy con. Mục đích của thầy là làm tốt lại cái sản phẩm đó. Một cái cơ sở như thế này mấy con biết đâu phải dễ đâu, một khi mà đi lại chỗ khác phải giữ tờ đàng hoàng chứ không mà có chuyện năm ba cái thất là chúng lấy gặp mình rồi đó, nó không có dễ đâu. Còn ở đây mấy con thấy bình an không có gì hết, nó bảo đảm cho mấy con rất lớn chứ không phải dễ đâu, con hiểu chưa. Cho nên bây giờ thầy về được chứng chỉnh lại làm sao cho đúng chứ không phải như hồi trước. Còn hồi trước á thầy lo thì tập trung thì biết thầy nghĩ mình phải biết cái sai cái đúng, phải nói thẳng nói mạnh nói thật. Cái nhiệm vụ của mình trong cái giai đoạn này không có tập trung mà lo đào tạo mà thôi, mà phải lo biết. Khi mà viết ra những cái điều này rồi thầy nói thật sự là từ cái độ mà lẽ ra mà thầy muốn đào tạo mấy con là cái độ giới lực cho nó xong. Những lời tập dạy là 4 tập nó cũng vừa đủ thôi, con thấy những cái điều đó. Còn cái độ điều vừa chứng phạt là chỉ đặt phá thôi chứ nó đâu có cái, mặc dù là trong đó nó cũng có dạy cái pháp tu cho nó xong nhưng mà nó đặt phá rất nhiều. Còn cái lại những lời tập dạy thì con thấy nó đưa lên những cái điều chứng phạt dạy thì giới lực đức hạnh thì thầy đưa cái độ giới, con thấy những cái này nó đều mới mẻ, nó khác lạ, nó không giống như cái đường lối của thầy giáo từ đó tới giờ. Và do đó bây giờ nó đã thành hình như vậy rồi thì lúc bây giờ là lúc đào tạo con người. Nó từ cái giai đoạn chứ đâu phải mình hướng được. Cho nên bây giờ đào tạo con người thì những cái thời gian này mà thầy ngồi lại mà thầy viết những cái bộ sách này nó thầy không có thì vậy thầy biết. Nhưng mà nó còn 4 tập giới luật đức hạnh, mới có 2 tập, còn 4 tập nữa. Mà 4 tập nếu mà thầy ngồi thì viết mỗi 1 tháng thầy viết 1 tập 300 mấy chục trang, 300 mấy chục trang á, mà mỗi tháng thầy viết 1 tập, mà 4 tập thì 4 tháng thầy đỉnh mà. Nghĩa là bây giờ thầy dạy cho mấy con hẳn ngoài đàng hoàng rồi, mấy con biết cách mấy con tu. Không lẽ bây giờ thầy dạy mấy con tu 3 bữa mấy con xong được không? Chứ đâu đâu xong mấy con. Nhất tâm trong một pháp mà mấy con tu như vậy ít ra mấy con cũng xong một tháng. Thầy có tuyển lưỡng lại chứ đâu phải mà ngày nào mấy con cũng hỏi thì thầy dạy có đi ra không không? Bây giờ dạy rõ ràng cách thức như thế nào, tiến như thế nào, cách thức dạy rõ ràng. Bây giờ mới nỗ lực tu, cứ là xong nhất cho được. Từ đó rút tử tình kinh nghiệm đặc tiến của các con rút. Làm sao tu mà không có niệm khởi mà không bị nặng đầu, không bị căng đầu, cái đó điều đó thì nhắc nhở mấy con rồi. Cách thức đó rồi bắt đầu bây giờ trong một tháng mới còn chưa cái tháng này chuyên một cái tháng này được. Sau khi thuần một tháng này rồi thì thầy sẽ dùng tới cái tháng này. Đi chuyên mà để đồng thời cái lớp chuyên thì mới con giữ giới tự nhiên chỗ này ăn ngủ được cư không rõ ràng rồi, không có được lộn xộn. Nếu là lộn xộn thì thầy đưa qua lớp khác chứ thầy đâu có cho đỡ. Hà lại trong lớp có một người thầy dặn hơn là nhiều người, thấy con hiểu được không? À bây giờ thí dụ như giờ giấc mà thầy thấy giờ đó mà đi kinh hành mà thầy thấy mấy con thầy chuyển ta mà thấy mấy con không đi kinh hành là thầy cho mấy con qua lớp khác. Chứ không được, bởi vì đi kinh hành mấy con mới phá được, chứ không cần gì nghe mấy con lười biếng mấy con không chịu đi là giờ đó. Thầy đến thất của con mà thầy thấy, bởi vì nếu mà thầy ở trong thất thầy biết thầy không có chỉ của con rõ, thầy phải đến thất của mấy con. Mấy người trong thất thầy biết là con lười biếng nè, bây giờ giờ này nó còn ngủ nữa, nó còn nằm nữa đó chưa. Thầy ra thất thì đập cửa liền tức khắc là chưa, bây giờ đi qua lớp khác chứ ở lớp này tôi không được, phải đi kinh hành đàng hoàng chứ ở đó. Bởi vì cái lớp này là lớp chuyên, cho nên cái người dạy người ta cực một chút nhưng mà người ta đào tạo cho được. Đào tạo được thì mới khỏe, con hiểu chưa? Con đào tạo, ví dụ như 7 tháng mà thầy đào tạo được mấy con rồi thì thầy khỏe. Mà nếu mà thầy trở nào thì 7 năm thì rất thiết giả chứ không phải không? Nó bằng ngắn khi nào nó tốt thì mới thầy. Cho nên thầy phải cố gắng, thầy gõ cửa mấy con chứ. Khi nào mà thầy ở trong thất mà thầy quan sát thầy thấy mà giờ này mà ngủ là chết. Mà thầy quan sát tới cái giờ ăn với mấy con là tới bây giờ mà thầy biết buổi sáng nó đói bụng mà buổi chiều nó muốn ăn là thầy coi chừng á. Thầy quan sát trong mấy thất của mấy con hết mà thầy thấy mấy con lớn đừng kẹo mà nhét miệng rồi thầy đi ra liền ngã cái cự còn nghe nhớ trong miệng mà là tôi nhớ tiền thì ra đó ngã miệng ra coi tôi kẹo bởi vì bắt cận mặt thì nó mới chỉ là tao được chứ còn bắt cận không cận mặt làm sao mình nói được, nó mới có bằng chứng mà thầy đã bắt cận mặt đó không nên được cái lối này được, thầy làm cái công việc này được, thầy không thành công đâu. Mấy con đừng có nghĩ thầy thành công, nhưng mà thầy phải làm được cái công việc này nhớ, bởi vì khi mà cái lớp chuyên rồi thầy phải bỏ lơ được được làm để cho mấy con phải thế nè. Một đứa là bắt rồi mấy đứa sợ bởi vì nó không đâu biết phải ăn còn không bắt không con ảnh thì chẳng biết thôi không muốn được mà làm một người rồi bắt đầu lãng hồn. Cho nên vì vậy cái lớp này là tới cái lớp chuyên nè, đào tạo cho bên nam cho được, bên nữ cho được, để giao cái trọng trách cho họ để nhận nào chính nam chính nữ. Bởi vì thầy biết rằng sách của thầy mà khi mà được phổ biến ra rồi, nhiều người người ta đến đây tu cho mấy một người, nó không phải một người nữa, hai là không tha thiết tu thì làm chủ sinh già bệnh chết. Người ta tu mà ta thấy cái lợi ích như vậy là người ta rất ha, nhưng mà mình không có người làm tăng hướng dẫn được. Còn bây giờ cứ đến để nghe thầy nói chuyện chơi rồi cứ về nghe có lợi ích gì đó. À mấy người muốn đến đây thì phải thực hiện những cái tu tập như thế nào, thì đăng ký hẳn ngoài đàng hoàng, lớp thì chưa được tháng nào, ngày nào để đến đây. Thế mà bây giờ nghe nói chuyện mà tôi không thích giảng tầm bậy tầm bạ cho mất công đi nữa. Còn bây giờ cứ khách đến đây bắt đầu thầy ra thầy nói chuyện chơi với họ, rồi họ về đó. Còn thầy mất công hệ thầy chứ có làm cái gì, có lẽ mà ví dụ nếu thật sự muốn tu á, ví dụ đăng ký tháng nào ở tu viện này sẽ mở cái lớp họ bắt quan sai tu sĩ, người nào mà quyết tu á thì cái lớp phổ thông thì sẽ vào những cái khu nào mà có căn người ta dạy, phải đăng ký ở ngoài 3 tháng 6 tháng một năm. Ở đây hoàn toàn là như là cái chương trình giáo dục, cái giờ có khác với ngày cái giờ, chứ không phải là muốn cuối năm thì phải như thế nào mà đầu năm phải như thế nào, chứ không phải nhà vô lúc nào cũng vô được, cũng vô được đâu, không phải. Còn cái lớp người ta dạy người ta vô cũng nhồi tu tu sao được mà tu, người ta đã tu mới được cái gì rồi, còn mấy người mới vô tu mắc tu cũng phải dạy lại, lại ai dạy cái gì đó, không ai dạy. Đó là cái thức phải, bởi vì thầy nói đạo Phật là chương trình giáo dục đào tạo. Chẳng hạn bây giờ nó còn duyên con vào trong cái tháng 9 này, nó còn vào học thì bắt đầu từ tháng 9 này cho tới cái năm sau mới còn đúng cái ngày tháng, đúng cái lớp học của nó mấy tháng thì nó còn sẽ được tốt nghiệp. Khi tốt nghiệp nó còn lên cái lớp thứ hai nữa chứ không phải nè. Cũng như bây giờ nó còn tu cái pháp nó vậy, cứ vậy rồi nó còn sẽ tu tới cái pháp khác. Trong bao trong cái thời gian nào người ta quyết định là đang dẫn hướng dẫn cho mấy con phải tu trong cái thời gian đó. Nếu mà mấy con không được thì cái người mà người ta tu được người ta sẽ lên lớp, còn mấy con ở lại được là mấy con phải ở lại, vì mấy con tu quyết cũng được, mấy con phải ở lại, còn người ta quyết được là người ta phải lên cái lớp khác. Mà thì cái người mà lên lớp khác thì thầy cứ theo cái lớp đó thì đào tạo họ, còn mấy con ở lại mấy con từ từ mấy con, nếu mà được thì mấy con tiếp tục, mà không được nữa thì mấy con trở ra, chứ mấy con là sao lên nữa được. Nếu như người ta đào tạo cái lớp chứng quả lán, người ta tưởng cho cái người đó tu dành cho lớp khi mà chứng quả lán. Còn bây giờ ví dụ như 10 người, bây giờ còn có 2 người lên được lớp 2, còn bao nhiêu chưa có đạt được, chứ tôi nhất chưa được mà làm sao mà cho mấy con lên. Chứ còn ở là tu, mà nếu tu không được nữa mà mấy con lại rớt nữa, người ta lại có một số người được, người ta lại đưa lên. Còn cái người kia người ta lên đó, người ta tu thì người ta lên cái lớp nữa. Chứ người ta đang nằm ở đây, người ta chờ mấy con. Nó giả hạn bây giờ, nó còn vô đây tu, cái con nhất trong 1 tháng, thì chuyển ta là cái người được thì đưa lên. Rồi ra còn mấy con chưa được, mấy con phải ở lại, mấy con tu cái linh chi đi tình hình này. Còn người ta thêm 5 hồi thải rồi. Chứ không phải mấy con thấy người ta tu 5 hồi thải, mấy con mất trước nữa thì mấy con có cái gì. Chứ tu nhất tâm chưa được, trên cái bước đi của mình là thêm 5 hồi thải nữa, mấy con làm cái gì đâu. Có được là mấy con ở lại. Còn hai mấy con nói, đây là cái chương trình giáo dục đào tạo chứ đâu phải là cái chương trình học chơi. Chương chơi đâu. Được là mấy con được thì người ta đi lên, mà không được thì người ta đi lên. Nó thì mấy con lựa cái chức của mấy con đi. Muốn chứng quả hán hay là con muốn chứng quả hán này. Muốn làm chủ được thì sống chết mình hay là con muốn này. À, thầy muốn thì phải học tu rồi. Đó mới chức lực. Thầy nói thật sự là khi một cái người học sinh mà họ tốt nghiệp lớp 12 rồi, họ lên đại học là người nào cũng ráng học. Không muốn cái người học sinh, cái người trong viên nói lười biếng được. Họ ráng họ học để họ tốt nghiệp. Còn bây giờ mấy con lên cái lớp kia này rồi thì mấy con phải ráng. Nhưng mà cái khả năng của mấy con, nhiều khi mấy con ráng mà mấy con phải ở lại một hai năm nữa. Chứ chưa hẳn là đâu. Cái người sinh đó mà chưa đủ điểm thì làm sao người ta cho mấy con lên. Còn những người khác người ta đủ điểm thì người ta phải lên. Người ta nhất tâm được, người ta an trú được, người ta phải lên lớp khác rồi. Còn mấy con ở lại, ví dụ bây giờ đang 8 người mà được có 2 người rồi. Còn 6 người chưa chưa được thì ở lại học, tu tập cái pháp đó nữa. Còn 6 người này người ta lên ta học cái pháp đó. Sau khi 6 này lên được thì mấy con, mấy con ở đây mấy con được, mấy con nhất tâm được. Thêm được 2 người hay 4 người nữa người ta đưa lên, còn 2 người ở lại, đi chưa được. Nó không vậy mà đào tạo mà có lớp đào tạo mà. Chứ không ai để mấy con tu người nào bây giờ nhìn chân không biết mấy con tu ấy cái lớp nào không. Không biết mấy con tu có đạt nữa. Nhìn con tu người nào cũng tu hết mà người nào cũng nói là không như hay à. Chứ người nào ra thì nó không hay đâu, nó lỡ trở mấy con nó cứ chưa chắc được á. Ha ha mấy con, còn cái người đào tạo là người ta biết mà. Cho nên mấy con lên đó là biết con người này họ đã đạt được cái lớp đó. Và cách thức của thầy là như vậy. Hôm nay thầy về đây thì nói cho mấy con nghe tất cả những cái điều này là cái điều phải nhắm vào cái sự lợi ích của thứ nhất là Phật. Thứ hai là vì con người trong cái giai đoạn này cần phải có cái nền đạo đức của nó, mà chỉ có đạo Phật mới có cái nền đạo đức. Nó làm chủ mà, nó làm chủ mà nó tấm đạo đức với nó ghê lắm. Nó muốn chết là nó chết, tức là nó đạo đức với nó. Còn bây giờ mình cứ lăn lộn ở trên cái giường bệnh, làm sao mình có đạo đức với mình khổ mà mình không giải quyết được thì mình mới phải đạo đức với mình. Đó là cái thức mình học đạo đức để đi. Bởi vì cái lộ mà giới luật mà dạy vừa tới mà cái chỗ mà gọi là làm chủ được thì sống chết nhập giới thì nó đều là giới luật nhất hạnh không đó, nhất hạnh không làm khổ mình đó. Thậm chí như nó thực hiện tam minh, nó là cũng là cái đức hạnh đó. Cái tam minh người ta nhanh như thần thông như vậy, nhưng mà nó là đức hạnh không. Bây giờ tôi muốn biết cái đầu trước tôi nhiều đời mà tôi già cái đức mạng minh này, tôi biết nhiều đời, tức là cái đức hạnh để làm cho chúng ta không thiếu được tôi. Còn phải vừa, cái đó là đức hạnh của mình á. Bây giờ mình không biết mình là ai, cho nên bây giờ mình phải vào cái đức mạng minh để mình xem coi mình là ai, tên họ gì, đời nào, như thế nào, thế nào, mình biết hết rõ. Đó là cái đức hạnh làm cho mình không thiếu, làm cho mình không còn có nghi ngờ, nghi ngại, mình biết mình là ai, ở đâu, vậy đây. Cho nên các con thấy, người ta nói con người ở đâu, đến đây, chết, sống, rồi chết, như vậy đâu, họ đặt câu hỏi, họ không biết gì hết. thì cái câu hỏi đó nó làm cho chúng ta thoát khỏi trong lòng của con người. Nhưng mà chúng ta có cái nguyện nhân, chúng ta biết được ở đâu mà ra đây, rồi chết đi về đâu biết được, đó là cái những cái tích mạng mình. Và bao nhiêu đời kiếp chúng ta làm tư trùng làm loài động vật, làm người, bao đời làm người biết hết. Thầy nói như vậy nó con cứ nỗ lực tu rồi nó con sẽ thấy được tâm tích mạng mình.